Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 8 năm 2021. Trước hết xin mời Elisa trả lời các câu hỏi trong tuần qua.
Dạ, em kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo nghe không anh Bảo?
Nghe.
Dạ, anh Bảo thông báo khóa học Kinh A Di Đà cuối tháng 9 anh Bảo.
Tháng 9 là mấy thầy nói rõ ràng đi.
À, em đang coi nha. 25 tháng 9 được không anh Bảo?
Được.
Rồi để em note cho ha.
Em
Rồi.
làm đi đánh chính là còn lâu lắm nha, không phải tuần sau nha.
Trước khi đó một tuần thì tụi em nhắc lại và cái đúng ngày đó anh Bảo cũng nhắc lại nha. Bạn đạo đừng
Trước tuần cho nhắc lại chứ để người ta tưởng tuần sau thì vô không có ai hết á.
có còn lâu lắm nha, còn đúng tháng, tại vì cái kinh A Di Đà thì nó rất là khó cho nên phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Rồi, câu đầu tiên. Câu này hay nè, tại sao phải hành pháp? Dạ em cho nghe ha. Hành chi ta?
Thực hành minh cảm ly trần lấy nơi thanh tịnh xét đời nhớ thế. Chúng ta phải thực hành, các con phải thực hành để cảm minh cảm cái lý của trần, sự sáng suốt đưa xuống thế gian để cho các con tự hiểu và tự sửa lấy mình và tiến lấy nơi thanh tịnh xét đời nhớ thế. Khi con lấy cái không làm đích là con đạt tới thanh tịnh rồi. Tất cả mọi việc tranh chấp của thế gian đều là động hết các con ơi. Phải tiến về thanh tịnh mới xét được cái đời dở hay. Thế gian bão bùng nó làm cho các con không có giờ yên ổn. Tâm hồn của các con không sao tránh được sự nhiễu động. Từ bi phải cảm động, phải rơi lệ, thương các con. Các con phải hùng tráng lên, phải thực hiện hiện bi trí dũng để hiểu những bài vở của thế gian, bài vở của đời dở và hay các con phải học hết, phải hiểu hết. Nhưng mà cơ thể các con thời gian không cho phép, cho nên vì đó từng bước phải cảm động. Cơ thể hữu hạn thôi, do sự cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu đó thôi. Mọi mọi phải hết sức cố gắng là thiên cơ sẽ thay đổi, trần gian sẽ thay đổi. Các con phải vượt qua cơn nguy biến. Cơn nguy biến đó do con tự vệ mới được. Giờ phút đó thầy cũng bất lực, vì các con đấng từ bi phải rèn luyện để các con sống thức giác. Đáng lẽ thầy bất lỗ, nhưng bây giờ đây thầy chỉ thật các bác sĩ. Thường như các con thầy phải về đây để nhắc các con. Ước mong các con sớm đạt được để tránh qua cơn nguy biến. Không một ai có thể can thiệp được luật công bằng đâu các con ơi. Luật công bằng là luật công bằng, không có ai can thiệp được đâu.
Trong cái clip này đó có nói là tại sao phải hành pháp mà nó quá dài, thì em cắt ngắn cái đoạn thầy khóc. Thì hồi nãy thầy có nói cái câu tại sao mình phải hành pháp, anh Bảo có nhớ không?
Mình phá mình thì thầy giảng nhiều chỗ lắm rồi.
Nhưng mà cái clip này thầy có nói rất là rõ.
Kiếp này thì không nhớ, nhưng mà hành pháp thì thầy nói nhiều lắm rồi, trong mấy cái phương pháp công phu thầy cũng có nói mà.
Trời, anh vào bảo nó yên, bảo đi.
Ừ, thì nhiều chuyện lắm sao nói hết được. Cái này cái căn bản của vô vi mà giờ Eli muốn nói gì nói đi, chứ cái này không có gì nói.
Câu này thầy có nói là cơ thể của mình là hữu hạn, thời gian thì không có cho phép, à, thiên cơ thì thay đổi. Cho nên thầy nói là nếu mà cái pháp đó cũng là để tự bảo vệ mình. Cho nên tất cả những cái gì mà hiện thời đó đang xảy ra là thiên cơ, mà thiên cơ thì cũng như thầy nói đó, thầy cũng bất lực nếu những cái nguyên biến xảy ra, tự có tự mình mới tự vệ được mình mà thôi, thì cũng nhờ cái pháp. Ha. Cái clip này rất là dài nha, cái clip này dài hơn 11 phút. Nhưng mà tại em thấy cái đoạn này rất là hay, cho nên em cắt ngắn lại cái đoạn này mà thầy nói ý chính đó, là tại sao mình phải hành pháp. Ha.
Hành pháp
Còn
là trước hết là phải giải cái trược khí của cơ tạng để cho mình trở về cái thanh tịnh, cái đó là cái chánh, khứ trược lưu thanh là cái chánh. Còn cái cuộc sống của mình ở thế gian nó cũng hữu hạn thôi.
thầy nói hồi nãy mình đó, nhờ cái pháp mà mình tiến về được cái sự thanh tịnh
Ừ.
đó, thế gian là rất là bão bùng
Thì cái
hiện
đó là
thời.
cái chánh, cái chánh là cái đó.
Thì tất cả những cái bài vở hay hay là dở là cái thế gian nó đã sắp đặt rồi, cũng bây giờ do con người mà thôi. Hả? Thế gian là không có ai tạo ra được, tất cả những cái cơ thể tinh vi của con người thế gian là không ai tạo ra được. Thì ở trong cái quá trình mà thầy nói đó, thì thầy nói cái chính đó là do cái cơ thể mình hữu hạn, cho nên á, cái pháp này nó giúp cho mình tiến về cái sự thanh tịnh. Bởi vì cái thế gian này đang có những cái sự động loạn, có những cái thiên cơ xảy ra, mình cũng đã thấy thực tế rồi đó. Đó là cái sự sàng lọc, hả? Sự thanh lọc, sàng sảy. Cho nên cái pháp là để giúp mình tiến về cái sự thanh tịnh, để mình giải được những cái trược khí trong cái thời gian mình đã và đang hành, và những cái gì thiên cơ xảy ra thì nó được bảo vệ cái xác mình nhiều hơn, tại cái cơ thể mình rất là hữu hạn.
Quan trọng là để cho lúc mà phần hồn ra đi được đáp vô một cái chỗ thanh nhẹ, cái đó là cái quan trọng nhất. Cái giờ phút lâm chung của mình đó, mình không có được bấn loạn là gì, thành ra mình phải thanh lọc hoài cho đến lúc mà ngày nào mà ông Thượng Đế kêu mình ra đi đó, cái phần hồn nó được đáp vô một cái nơi thanh tịnh, cái đó là quan trọng. Còn ở thế gian thì có sống có chết thì cái chuyện nó phải đến thôi, một cách này hay cách khác, cái sự sắp đặt của bên trên thì mình phải rời khỏi cái lớp học này. Nhưng mà quan trọng là phần hồn đi đâu, cái đó là quan trọng. Cho nên mình tu bây giờ để sửa soạn cho tương lai của phần hồn.
Người ta nói chết, nhưng mà thầy nói tu để làm gì? Trong cái khóa Vichaya thầy nói là người ta chết, nhưng mà người ta chết cái xác và chết cái hồn, nhưng mà mình không có phải như vậy. Mình là chết cái xác nhưng mà cái hồn mình vẫn sống, bởi vì mình biết khôi phục cái vị trí của mình khi mình còn đang tại thế.
Cái hồn nào nó cũng bất diệt, nhưng mà nên được lên cao hay là nó bị xuống thấp thôi. Thành ra cái quan trọng là mình sửa soạn cho mỗi kỳ tiến hóa mình được lên lớp, chứ mình không có muốn trở lại nữa, không có muốn tuột xuống nữa, không, cái quan trọng là vậy.
Dạ, cái khóa Vichaya thì nó nói cái kiểu khác, ở một cái góc độ khác. Ha, cái hồn bất diệt thì mình đã biết rồi, còn cái góc độ mà thầy nói, tại sao có người hỏi chứ, tại sao là thầy nói là chết, còn cái xác chết thì sao? Thầy nói đúng rồi, ai cũng chết, thiên cơ tới thì ai cũng chết, nhưng mà mình, cái hồn mình vẫn sống là tại vì mình biết phục hồi cái nguyên khí khi mình vẫn còn đang tại thế.
Cái
Chứ
đó
còn
phải hiểu cái ý này muốn nói cái gì.
dạ, chứ còn
Chẳng mấy người
cái
ta tưởng là hồn mấy người kia chết, hồn mình còn sống
thì nói một cái góc độ cho mình hiểu thêm, tại
thì
vì
hiểu
mình là
thêm
đi sâu hơn mà.
à, đi sâu hơn mình phải khắc nghĩa rõ để người ta tưởng lầm, người ta nghĩ là mình chỉ có hồn người tu mới sống, mà hồn người không tu là chết tiêu.
Ừ, đúng rồi, mà mình sống mình lên được cõi cao hơn, còn mình không có tu thì mình khổ hơn,
Ừ,
phải không?
thì đúng là nó như vậy.
Nhá, đây mình hiểu, tại vì người ở khóa học này là đã được học rất là nhiều rồi, tại vì anh Bảo cũng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi, cho nên khóa học này giống như mình đang học nâng cao. Ha. Rồi câu tiếp theo, con người thiện ác cũng do khối óc. Để em cho nghe cái băng này ha.
Cho nên tại sao Thượng Đế khôn lanh nhưng mà cho nó chế bốn nguyên tử? Chúng ta mới chứng minh rằng con người thiện ác cũng do khối óc mà ra. Có khối óc, có tay chân kiến thiết cả thế giới, nhưng mà thực hiện thiện hay là ác đó thôi.
Nhưng mà sau cái ác rồi, nó thấy rằng cái ác không làm gì được. Bốn nguyên tử không có thể khống chế con người được. Nó giết biết bao nhiêu người nhưng mà vẫn còn gia tăng bao nhiêu người, thì lần lần những nhà sản xuất bom nguyên tử sẽ cảm thấy rõ rằng luật luân hồi có, vị trí của con người có, và phần hồn của con người không bao giờ bị diệt. Chúng ta thấy ở Việt Nam chết chóc biết bao nhiêu, bây giờ nhân số vẫn gia tăng trong cái đói khổ nhưng vẫn gia tăng. Ai làm cho gia tăng? Có chính phủ nào muốn nhân dân gia tăng không? Trong lúc đông đúc không có cơm ăn nhưng mà vẫn gia tăng. Tại sao gia tăng để làm gì? Đó, các bạn mới thấy rõ một cuộc di dân thay đổi của phần hồn. Từ kỳ sáng suốt này đi mất, tới kỳ sáng suốt kia phát triển trở lên. Cho nên tại sao Thượng Đế không...
Rồi, bảo nói thêm ha.
Nói thêm dụ gì?
Con người thiện ác cũng do khói ốc. Thiện ở đâu, ác ở đâu?
Cái khói ốc con người nó trị theo, nó có con đường đi lên và con đường đi xuống là. Đi lên là hướng về thiện, mà đi xuống là hướng về ác thôi. Thức tâm thì bỏ cái ác hướng về thiện, còn thức tâm thì tiếp tục đi con đường ác, tới ngày nào mà luật nhân quả nó tác động thì để cho thức tâm phải nhồi.
Nói thêm về cái ác, hồi nãy thầy có nói anh Bảo.
Thì để Ly nói đi.
Nãy thầy có nói đó.
Thì nói đi.
Bộ nguyên tử là do con người ha, con người tạo ra. Giết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn còn, dân số vẫn còn gia tăng. Thầy cũng nói thêm đó, phần hồn là không bao giờ bị diệt đó. Lúc nào thầy cũng nhắc mà. Hả? Cho nên con người là có một cái điều là thầy nãy có nói tới cái luật vay trả nữa đó. Con người là kiến thiết thế gian nhưng mà cũng là con người phá hủy nó. Những cái gì xảy ra trên thế gian này đều là do con người mà ra. Hả?
Thì nói bom nguyên tử chưa thử là chưa có thức tâm.
Dạ.
Nó làm ra là nó phải xài, nó mới thức tâm, không biết chừng nào. Lúc đó phải tai họa biết bao nhiêu rồi mới thức tâm, chứ không phải mà đơn giản. Mà. Con người mà thấy được con người vẫn còn hoài đó, lâu lắm.
Thầy cũng nhắc tới cái luật luân hồi đó, trong cái clip này.
Ừ.
Tại vì nó cứ chết xong rồi nó cứ cái luân hồi mãi vậy đó.
Nhưng người ta cũng chưa thấy. Thầy nói Việt Nam bao nhiêu người mà bây giờ có 90 triệu rồi, người ta cũng đâu có thấy.
Cũng như ngày xưa Sài Gòn năm 1975 có 2 triệu à, bây giờ lên tới 12 triệu rồi, nếu mà không chính thức. Ha, cho nên con người tăng một cách khủng khiếp lắm sau 40 năm. Câu tiếp theo. Câu này hay. Câu này rất là hay. Tâm lành, tâm rách. Bây giờ em sẽ cho nghe cái tâm lành với tâm rách một số cái clip ha, rồi mình sẽ nói thêm.
Còn cái tâm mà lành nó đụng tới là nó mở rồi. Người ta chửi mình, cắt nó. Thương tôi, nó kiểu tôi. Ghiếc tôi đã phải dạy tôi. Bên kia người đó quý. Thì cái tâm từ bi mình mở và xây dựng được tâm từ bi của đối tôi. Mà hiểu không?
Cho nên những người tu vô vi phải thực hành đứng đắn. Phải thức giác nguyên lý và đi lên và trao lại đường lối thức giác nguyên lý cho người kế tiếp. Không nên lập một ảo ảnh, tưởng tượng, mê tín dị đoan. Chúng ta là người không chấp nhận. Tôi là tánh chất của tôi từ nhỏ đến lớn không chấp nhận những sự mờ ảo, những sự quá khứ. Đem ông Phật này nói, đem ông Phật kia nói, vô ích, không đúng. Chúng ta là người tu, tâm chúng ta lành thì chúng ta có cơ hội trở về thực chất của nguyên lai bổn tánh vô sanh bất diệt. Đó là Phật tánh mọi người đều có. Mà nếu chúng ta hướng ngoại vọng động, tham sân si là không làm được. Cho nên tôi khuyên tất cả những bạn đạo cố gắng tu và đóng góp những sự thực hành của chính mình để đem lại thực triển cho mọi người đạt tới một cái diệu pháp vô cùng. Phần hồn của chúng ta bất diệt, không nên đặt sự mê tín dị đoan, phải thực hành đi đến đứng đắn và tự thao gỡ những cái nghiệp duyên mà tiền kiếp đã gieo cho kỳ này. Nhân quả rõ ràng, chúng ta thực hành trong luật nhân quả để tiến thân. Cho hy vọng rằng anh em nên giúp nhau, thương yêu nhau, xây dựng và trao đổi thực chất và không có đặt những sự ảo ảnh. Thực hành cho đứng đắn, ngay thẳng như cây thông, những núi hiên ngang trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta đều có.
Chứ sau này chị không có học coi tướng đâu, nhưng mà chị nhìn chị biết người này sao, xấu là tốt. Vì khi mình nhẹ rồi dồn cái vòng điển của họ đó, bên mặt áo rách hay áo lạnh, áo rách là người nó có tâm thức chia rẽ, bên trên đường điển nó không được tròn, thì nên giữa ông trời là nó là bằng áo rách, mà giữa nhân gian là nó bằng áo tốt. Thấy không? Tại vì nó có cái óc chia sẻ, chia sẻ người này, chia sẻ người này người nọ, thành ra nó bị rạn nứt, cái luồng điển nó không có điều hòa. Thì sau này tu, những người tu khá là họ chỉ không có ngó mặt, mà họ ngó xuống vậy là họ thấy đó cái tâm chia sẻ không có tốt, cũng như người bằng óc rách, chứ không có nhìn bên ngoài của chúng sanh. Người tu cao không có bao giờ người ta nhìn bên ngoài, nói gì nói nhưng mà xét cái tâm là cái tâm lành hay cái tâm rách là ta thấy.
Rồi, còn một clip nữa nhưng mà cuối cùng em sẽ nói thêm, rồi em sẽ cho nghe cái clip cuối cùng tại nó là video. Cái tâm lành á, thầy có nói là tâm từ bi cởi mở ha. Chứ mình không có gì hết á, có nghĩa là mình từ cái Như Lai tánh, cho nên đâm ra mình trở về cái thực chất của mình là cái phần hồn vô sanh bất diệt, là cái Phật tánh của mình. Thì cái tâm nó gọi là tâm lành, nó không có méo mó, nó không có ô trược, à, nó không có mất trật tự, nó rất là thẳng thắn, nó không có vọng động. Những cái tâm đó là tâm lành. Còn cái tâm rách á, là nãy thầy có nói, là cái tâm là cái óc mình chia rẽ. Nhớ nha, cái óc mình chia rẽ, nhưng mà chia sẻ cái này, có nghĩa là chia sẻ thầy chỉ cái đầu á, chia sẻ người này người nọ ha. Và thầy cũng nói là cái tâm chia sẻ là không có tốt, cũng như cái người áo rách vậy đó. Đối với chúng sanh á, là mình giống như một người mặc áo rách.
Chia năm xẻ bảy à.
Chia năm xẻ bảy á, thì thầy nói là không có bao giờ mà người ta nói, thầy nói là người tu cao không bao giờ mà nhìn cái bên ngoài hết ha, không có nhìn bên ngoài mà nói, mà chỉ xét cái tâm mình, cái tâm mình lành. Có nghĩa là nãy mình có nói đó, tâm mà cởi mở đó, đi về cái Phật tánh của mình đó, thì còn cái người mà có cái tâm mà chia sẻ như thế này thế nọ đó, thì là cái tâm rách ha. Cái người mà cái tâm mà chia sẻ đó, cái chia sẻ cái người này người nọ, chia năm xẻ bảy cái tánh hay chia sẻ người này người kia, không có nghiêm túc đó, thì cái đó là chia sẻ. Còn hồi nãy thầy nói là cái óc nó bị chia rẽ nha, nghe rõ nha, cái óc bị chia rẽ nhưng mà cái tâm là chia sẻ. Cho nên nghe phải nghe kỹ nha.
Rồi xài tới hai chữ khác nhau.
Hai chữ khác nhau nha, nghe không phải nghe bằng là đơn giản. Ngay cả Kim Anh nó mới phát biểu nó cũng nói chặt nữa nè. Cái óc là chia rẻ, nhưng mà cái tâm là chia sẻ, chia sẻ người này.
Chia sẻ nghĩa là nó chia năm xẻ bảy, chỉ xẻ bảy.
Không, xẻ chữ X.
X không phải là chữ S nha, bởi vậy nghe băng mà chép băng nó nguy hiểm vô cùng là chỗ đó. Tam sao thất bổn mình như chơi.
Nha, chia sẻ. Còn chia sẻ kia là chia sẻ tâm mình, ví dụ như mình chia sẻ mình có tiền mình chia cho người này, chia sớt cho người kia,
à,
đó là chia
sớt.
S cái là chia sẻ sớt. Còn cái chia sẻ này đó là chia X, cho
sẻ
nên
ra mình... là cũng như sẻ cái gì hấu làm nhiều khúc vậy đó.
Dạ, thì cái tâm đó là tâm
thì
không tốt,
nói đồ ăn cho dễ hiểu.
Dạ, cho nên nghe băng bây giờ em cho nghe thêm nha. Cho nên cho nghe thêm cái clip này, nó có cái video, cái clip này rất là hay.
Là tu cái tiếng tuy rằng tôi ở thế gian mấy chục năm trời, không có ngày giờ nào không cầu mong cho mọi người nhìn nhau và gặp nhau. Không có ngại ngùng bất cứ những trở ngại nào. Phải đem tình thương cho mọi người tự thức. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy cũng chưa có bao nhiêu. Tôi mong rằng các bạn nên cố gắng đi thực hiện ngay trong nhà ta, thực hiện ngay trong tâm ta, rồi biết bao nhiêu chúng sanh đang lạc hồng giữa trần đau khổ vô cùng, nhờ gương lành đó chúng ta mới có cơ hội tâm độ. Nước mắt của các bạn là thủy pháp để rửa tâm người, dù có khóc đi nữa không sao, vì tâm bạn muốn cho tất cả mọi người thương yêu, mọi người không bỏ nhau,
không vì ma quỷ mà lầm lạc, vì chân tâm mà thắng quá. Điều này là điều mong muốn cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Nhiều lần tôi cũng muốn biến, không ngờ thầy anh em bao giờ nó đứng gần nhau mà nó không bị thương nhau. Phân tâm sát cách bạn ao ghét đời đời, làm sao tình diện mới đâu cha đời được. Áo ta lầm, tâm ta lầm, tình diện mới đâu cha đời. Chúng sinh quá mê muội, nuôi dưỡng sự mê chấp. Nhóm này nhóm nọ, không có nhóm nào bạn ơi, rốt cuộc rồi chúng ta là ta chỉ đi chung một đường mà thôi. Kẻ trước rồi sau rồi lần lượt ra đi. Rồi đây các bạn chết rồi, các bạn thấy biết bao nhiêu triệu triệu người vẫn đắm chìm, chém nhau, chém chúc nhau, đi xuống địa ngục. Biết cảnh đó là cảnh chết, cảnh đó là không có lối thoát, nhưng mà đã đi. Ngày hôm nay các bạn khỏi rồi, các bạn được nhắc nhở hàng đêm. Tôi lúc nào cũng sát bên cạnh các bạn, sử dụng tôi lúc nào cũng được. Thư viện khoa học đã cho phép lời nói tôi đi trong tâm với các bạn. Trong nhà cầu, trong nhà bếp, ngoài đường quán, giữa rừng, tôi thấy bấm kêu nghe lời nói tha thiết yêu cầu các bạn trở về với chính các bạn. Không nên hoang phí nữa, trở về càng sớm càng tốt, trở về với niềm thanh tịnh sẵn có, xây dựng cho tâm hồn được yên ổn, gia can được bình an, xã hội được tốt lành.
Rồi, em sẽ nói thêm cái này. Và Sam cho nghe cái đoạn này, cũng như thầy nói đó, cái phân tâm xa cách bằng áo rách đời đời. Áo rách là cũng giống cái tâm mình nó rách vậy đó. Khi mình cái tâm mình xa cách có nghĩa là mình phân cái này, phân cái kia, nhóm này, nhóm nọ, bạn ơi đó ha? Thì cái đó gọi là cái tâm mà tâm rách. Có nghĩa là mình cứ phân, chia, chia sẻ ha? Thì cái đó là gọi là tâm rách. Còn cái tâm lành hồi nãy em có nói rồi ha, cái tâm lành là mình đã hiểu rồi. Cái tâm từ bi cởi mở ha, đi trở về với cái vô danh vô sanh bất diệt, thì cái đó là Phật tánh. Cái tâm đó là cái tâm lành, nó không có vọng động. Còn cái người mà hỏi cái câu hỏi này, em cũng xin nhắc cái câu hỏi này á, khi mình đặt ra một câu hỏi đó thì mình chỉ cần chị Elise ơi, mình nghe cái chỗ này, cái đoạn đó em không hiểu, chỉ cần ghi cái phút của cái clip đó là đủ rồi. Ví dụ như coi trên Xứ Đạo Vô Vi, chỉ cần ghi cái tên thì của cái video đó là em đã biết nó nằm ở đâu rồi. Thí dụ như coi cái kênh khác thì cái copy cái link nó lại, ghi cái phút là đủ rồi, không cần phải trình bày nguyên một cái đoạn viết ra thầy nói cái gì. Tại vì chắc chắn một điều duy nhất, một phút bằng thôi, ghi chép lại là nó tam sao thất bổn. Bởi vì mình nghe không có hiểu hết cái ý của thầy. Thứ nhất là thầy là người Quy Nhơn mà thầy sống ở Sài Gòn, cho nên cái cách của thầy á, có cái kiểu của thầy. Mà mình á, mình nghe á, mà mình nghe một lần á, không có đủ. Chỉ cần một phút băng thôi, mất tức cả 2 tiếng đồng hồ để hiểu được cho nó sâu sắc. Còn ở đây có 3 phút băng mà sửa rất là nhiều lỗi, có nghĩa là mình hiểu chưa có đủ. Cho nên không cần phải viết ra 6-7 tiếng băng, không phải vậy. Cái người nào mà người ta đi trước cái thời điểm của thầy á, ngay cái thời điểm của thầy á, người ta sẽ hiểu sâu sắc hơn và người ta hiểu những cái ý nghĩa của trong cái từng chữ đó. Còn mình á, đi sau này á, thì phải học rất là nhiều. Không cần ghi 6-7 tiếng băng, gần ý cho mình thôi để mình học trước cái ý. Còn muốn ghi chép băng á, chỉ cần 1 phút băng thôi là biết đúng hay sai liền. Rất là dễ. 1 phút băng là biết người đó biết cách ghi băng hay không. Cho nên phải cẩn thận chỗ này. Ghi cho mình học không sao, nhưng mà ghi cho nhiều người là phải cẩn thận. Rất cẩn thận. Không có cần vội vã. Phải thứ nhất, cũng như nãy thầy cũng có nói đó, tại sao phải hành pháp đó. Đầu tiên là mình phải lập lại cái trật tự cho mình trước. Cái luồng điển mình phải tròn trịa. Mình chưa có tròn trịa mà mình cứ nhảy lung tung đó, thì không có hay. Cho nên phải cố gắng kiên nhẫn một chút. Nhớ niệm Phật nhiều một chút, chứ không phải là cứ cái gì mình cũng biết hết, không phải đâu. Đối ngay cả chị nghe biết bao nhiêu băng mà chị cũng phải thấy là mình học hoài. Một chữ của thầy thôi cũng là chật, là cũng là rất nguy hiểm, có tội đó nha, tam sao thất bổn. nha, cố gắng từ từ một phút trước, thử một chút trước, coi nó có đúng hay không cái ý của thầy, rồi sau đó tiếp tục 2 phút, không cần đi một lúc mấy tiếng đồng hồ, thật sự mà nói một phút băng thôi, em mất 2 tiếng để mà ghi cho nó chính xác từng chữ một. Hãy nhớ là ghi chép băng là một phút là một từng chữ một, còn mình ghi cho mình thì không sao, mình lấy cái ý cho nó đúng là được rồi. Nhớ như vậy.
Nhưng mà cái nguy hiểm là sợ cái người mà ghi á, người ta tưởng là đúng, chứ người ta không có nghĩ đó là sai. Bây giờ làm sao mà người ta biết được là người ta có đủ khả năng mà để chép băng hay không? Tại vì người ta nghe, người ta thấy cái đó là đúng, nhưng mà thực sự nó sai mà người ta không biết. Cái khổ là khổ vậy thôi.
Dạ, yeah. Cho nên rất là nguy hiểm. Cũng như thầy nói, ví dụ thầy nói cái giờ mặt người đó là biết nó láo, chứ không phải là giờ mặt người đó thấy nóng, không phải. Cho nên hai cái ý nghĩa nó khác nhau hoàn toàn. Cái nội dung nó rất quan trọng. Cái quan trọng là mình nghe cái ý nó chính, nó đúng. Rồi từ từ, mình bắt đầu từ từ, mình đi từng bước một. Phải từ từ, cái gì cũng từ từ. Trong cái pháp mình là diệu pháp mà nó phải chậm chạp, chứ không phải lúc nào cũng vô cái ào cái nó ra hết mọi chuyện, không phải vậy. Nó có một cái sự dày công. Từ cái pháp tới cái nghe văn đều cũng phải có một sự dày công. Ha. Câu tiếp theo, câu này vui nè. Cái miệng mình cũng như cái sở di trú. Để cho nghe văn nha, Danh Bảo nói cái này vui lắm nè.
Thì cũng vậy, mà tôi bây giờ tôi cũng thấy cái tâm thần bác cũng chưa có ổn định. Thì tôi nói thêm để cho bác thấy, và cháu cũng cùng nghe. Đó, mình có một khối óc không có phải dễ tạo. Không có ai cho coi óc hết. Nhưng mà có trật tự hay là không? Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó, trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn. Ở đây rất dễ, ở đây bây giờ có cơ sở thanh lập. Con chịu khó cũng nên thanh lập một khóa để cho con khỏe mạnh, bớt độc tố, trong máu được thanh lập thì cái óc nó minh mẫn, không có khó khăn.
Dạ, anh Tối nói thêm ha. Tại sao cái miệng mình là sở di trú?
Di trú là cái nơi mà mình chấp, mình cấp visa cho những cái phần hồn khác nó vô đó. Những cái vong khác nó vô trong cái bản thể mình á. Cấp visa hay không á, là ngay chỗ cái miệng á. Thành ra mình cho vô á, cho hay là không. Mà mình cho nhiều quá, mà ai xin mình cũng cho vô hết trơn á. À, nó loạn đi, đây mình đem vô mà mình không có cái chương trình mà đào tạo, huấn luyện á. Thì nó sẽ hội nhập với lại mấy cái đám mà du côn ở trong bản thể của mình mà chưa được giáo dục á, thì nó quậy mình chết luôn á.
Trong cái clip ở Việt Sinh Nha rất là hay nha, từ từ cái clip này sẽ được post lên á. Thầy nói vậy nè, cái anh ông đó ông nói cái khóa này có hai vợ chồng chị Thấm nè, vui lắm. Thầy nói cái ông đó ông nói tôi bận quá à, tôi đâu có ăn gì bữa nay đâu. Sớm ơi, tôi ăn có miếng cháo cá à, chiều tôi ăn có một chút xíu beefsteak à, tối ba cho tôi dĩa giò heo à. Không ăn gì trơn á. Tôi bận gì lắm, tôi đói, tôi không có ăn gì hết, tôi chỉ ăn có như vậy thôi à. Rồi đây ba cái đó không cũng là mệt lắm rồi. Ba cái thứ đó nó nhập lại là cũng mệt lắm rồi ha. Mà cái đó rất là hay, để em cho cái clip đó từ từ nó sẽ ra, tại vì nó hay quá nên em không dám cho ngay trước. Thầy nói cái món ăn của mình cũng giống như là thuốc vậy đó, biết uống thuốc á tốt khi đúng á thì nó không sao, mà uống đại là nó bị bệnh. Tại vì mình cũng uống chua cay chắc đắng mặn nồng mà. Thầy nói mình là như là một cái xác, cái xe mình như là cái xác, mà cái xe này là cái xe đang bị dục đi, vứt đi đó. Cái xe này nó đang bị dục, rồi bây giờ mình phải muốn giữ cho nó tốt thì phải uống thuốc cho nó đàng hoàng, có nghĩa là không có được ăn cái gì dơ giấy. Thầy nói cái clip đó cũng hay lắm. Từ từ mọi người sẽ nghe cái clip đó rất là hay. Rồi tiếp tục câu tiếp theo. Văn minh là hòa. Dài, bây giờ nghe cái chỗ này ha, anh Bảo nghe kỹ nha, cái câu này rất là hay.
Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, thức và khai triển. Con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân mình đâu có văn minh, còn giận còn hờn mà đâu có văn minh. Nên tôi sống trong chế độ chứ, Ê, văn minh này mà tôi còn giận người này, tôi còn hờn người kia, tôi đâu có văn minh. Giận hờn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thế gian cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh, đó kêu bậc siêu văn minh. Tương lai phải có những người thiền càng ngày càng thiền nhiều, gom điển để độ đời. Thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời, nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Cho nên các nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền đó. Ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền, vì thấy thiền có lợi. Thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều thì kinh tế dồi dào chứ gì. Mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được. Càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân mà thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi, thì cái xã hội rất tốt.
Dạ, nói tí ha, văn minh. Thầy có nói văn minh là gì?
Nói mất quân bình là không có văn minh. Phải là xây dựng mới là văn minh.
Siêu văn minh.
Siêu văn minh là phải có hạnh hy sinh cao, tận độ. Mình mới có thiền, mình mới đóng góp cái luồng điển của mình cho xã hội, cho càn khôn vũ trụ.
Dạ. Cái hạnh hy sinh cao, thường độ chúng sanh ha. Cái này cũng đưa lên đưa lại rất là nhiều lần. Văn minh cũng là sự thanh nhẹ ha.
Mà tại sao mà có được cái hạnh hy sinh cao, tận độ chúng sanh, là cũng nhờ cái sửa tâm sửa tánh.
Đúng rồi.
Nhờ mình thiền đàng hoàng mà chịu sửa tâm sửa tánh mới có cái hạnh hy sinh cao, chứ không phải tự nhiên. Không phải tự nhiên mà nó có.
Cái cao này cũng cao lắm đó nha. Cao này có ông Phật rồi đó. Cho nên cái sự văn minh là cái sự thanh nhẹ ha. Cái sự văn minh là cũng như thầy nói đó, tới cái chỗ làm người mà mất quân bình mà giận hờn thì không phải người văn minh. Cho nên mình phải cố gắng đừng giữ mình mất quân bình, mất cái giận hờn ha. Cho nên mình sẽ được gọi là người văn minh, để thôi người ta kêu mình người mất quân bình là sao?
Cái đó kêu bằng nội khoa tâm lý bất ổn.
Đúng rồi. Sáng nắng chiều mưa đó.
Nay mưa nay mắng, nó thay đổi liền liền, một ngày bốn mùa. Giống như ở Melbourne, một ngày bốn mùa.
Đúng rồi, ngoài bình là dễ sợ lắm. Rồi cái câu này hay nè. Mật tâm là gì? Mật tâm nha, nghe kỹ nha. Mật tâm nha, nó có cái clip mật tâm nữa, nhưng mà cái này là mật tâm.
Mọi người bước vào chiếc thuyền hành, hải vận hành đã có tâm hợp tướng về những người đau khổ. Cho nên về trên cảm động lòng, về trên thì về trên mới dẫn cái thanh quan của mình hướng độ, làm sưởi ấm lòng những người đau khổ vượt biên lạnh lẽo. Quý vị không hiểu ở này, cái này là cái mặt tâm, phải chuyển cái từ tâm của quý vị hướng về người đau khổ, họ mới sưởi ấm. Giây phút ăn uống chơi vui, chúng ta cũng mang cái thế hải vận hành hơn, hướng về người đau khổ, lúc nào có thể sưởi ấm lòng họ. Cái này tương lai siêu văn minh sẽ cho các bạn thấy rõ về điện năng của con người có thể thông cảm ba giới được. Có phải là nhưng mà áo sư thật như vậy, tâm hướng về người đó thì người đó sẽ hưởng. Càng ngày càng đơn giản, nền tảng văn minh sẽ cho các bạn thấy ngồi đó mà gỡ quà bằng tâm thức cho anh em chúng mình rất dễ, không có khó khăn. Mà người chết nhận sức lệ, không phải là cúng, phải làm lạy lục mới là đi tới. Tại sao họ lạy? Là họ dồn cái thanh quan lên đầu. Mình tại sao mình đi gửi thanh quan cho họ được? Hằng đêm mình đã làm pháp luân thường chuyển, mở khối óc, mình có cái luồng điển đó. Đó là tiền thật của mình. Điện năng là tiền thật của mình, mới gửi cho họ được. Cho nên rồi sau này các bạn sẽ hiểu, nhóm vô vi sẽ phát triển ra và sẽ cho hiểu điện năng các bạn rất hữu ích trong vũ trụ này thì không phải không. Trời đang mưa, chúng ta nghĩ về sự thanh tịnh thì cũng phải thay đổi. Cho nên cuộc họp của Vô Vi từ bên Pháp, bên Úc, trời đang mưa vào phòng học thì phải êm, trời sáng lên để cho các bạn chứng minh, cho các bạn thấy rõ quyền năng con người. Nhưng mà vì thiếu tu, ngay bên Úc tôi đã làm nhiều trận cho người ta thấy đang mưa khi tôi đến là phải ngưng. Cũng như một cuộc chào đón tại bên Pháp, trời âm mưu, tôi đến trời là phải sáng, để cho các bạn thấy rõ là điện năng con người mạnh chứ không phải yếu. Cho nên đây nhiều khối óc, không phải một khối óc. Đó là vàng chứ không phải là tiền, quý lắm, các bạn giữ lấy. Thanh quan của các bạn hướng thượng và hồi hướng về người đau khổ sẽ có hiệu lực. Chúng ta trong cuộc hành hương này, tôi có dạy trong cuốn băng đêm khuya để cho các bạn thiền, là cơ hội hồi hướng. Trong cơ hội hồi hướng đó, bạn về tiếp tục, còn nghe cuốn băng trong lúc thiền thì điện năng các bạn cũng có thể gửi đến. Rồi các bạn sẽ thấy thời cuộc Việt Nam thay đổi, chắc chắn như vậy. Không cần giấy mực, không cần thuyết, không cần gì hết, nhưng mà công việc sẽ thay đổi thì các bạn thấy rõ thiên cơ. Thấy họ cứng rắn nhưng mà họ phải thay đổi, cứng rắn một chiều hướng không có lợi cho họ. Họ phải phát triển lên hơn nữa mới đạt cái siêu văn minh, cái cơ trời đã định, chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nên khối óc các bạn là quan trọng, điện năng các bạn là quan trọng. Trong nháy mắt là gửi đến người, không phải đợi lâu như thế gian. Rồi muốn gỡ quà cho bạn, nghĩ đi nghĩ lại rồi phủi tay không gỡ, phản trắc lấy mình, chậm trễ. Còn cái óc chúng ta vừa nghĩ là chúng ta gỡ tới rồi, cái tia từ bi, tia điển từ bi chúng ta gỡ tới. Cho nên cuộc hành hơn tôi phải làm việc nhiều.
Hay hay ha, clip này hay. Rồi Bảo nói thêm đi.
Ví dụ gì?
Tại sao thầy nói người cái văn mật tâm ở đây là gì? Hả, anh Bảo có nghe không?
Mật tâm hả?
Ừ, mật tâm.
Tâm là gửi điển hả?
Đúng rồi. Gửi điển bằng cách nào?
Gửi điển là tưởng tới là nó đi rồi.
Rồi gì nữa không?
Tưởng tới là mình gửi tới là nhận được liền, khỏi cần cúng kiến gì hết.
Dạ. Yeah. Nãy em có nhắc mà anh Bảo không để ý, phải nghe kỹ cái clip này. Cái mật tâm á, là mọi người đều hướng tâm hướng. Tại cái khóa đó là khóa hải vận hành hương mà, cho nên đi trên tàu đi giúp những người vượt biên chết ở trên biển đó, thì cái này là mọi người cùng hướng tâm về cái người đau khổ ở trên biển á. Thì khi đó bề trên mới cảm động, đem cái thanh quang đó sưởi ấm lại những người đau khổ ha. Khi mọi người chuyển cái từ tâm của mình hướng về cái người đau khổ thì mới sưởi ấm được. Như mình hay nói là cầu siêu đó mà. Cũng như thầy nói, điện năng của con người là thông cảm được ba giới. Khi mà tâm hướng về cái người đó thì cái người đó sẽ hưởng liền. Cho nên
nói ổng.
Dạ, thầy nói đi tới đâu là ở Pháp, ở Úc thì thầy tới là có chào đón ha. Trời đang tối mưa, rồi cũng hết mưa, rồi trời đang tối thì cũng sáng.
Thầy có thầy đó.
Dạ.
Cái đó không có nhấn mạnh nhưng mà phải hiểu gì.
Dạ. Có những khi nếu không có thầy thì nó ít hơn, cũng có, nhưng mà nó ít hơn, cũng có khi mưa gió tầm tã cũng có thấy. Cũng có nơi cũng có mưa gió tầm tã ha. Rồi, xong cái này toàn tâm không ha. Rồi cái câu tiếp tục cũng nói về cái tâm nữa nè. Tại sao người tu vô vi là ôm nhau bằng tâm thức? Ha. Rồi, cái câu tiếp theo ha.
Ta đã từng ôm nhau tâm thức, chúng ta không ôm nhau bằng sự giả tạo. Những người tu về vô vi là ôm nhau bằng tâm thức. Giờ đây chúng ta cảm động mà khóc vì vui mừng biết để chúng ta trở về cho các bạn quá mực, quá sung sướng. Và chúng ta đã ôm bằng bàn tay của hồn, không phải ôm bằng bàn tay của thể xác. Để đến các bạn nên yên tâm, và chúng ta đã xây dựng tâm thức trở về trong cái chân lý đồng hành tập tiến. Chúng ta không còn cái sự tha nhau, và chúng ta không có bơ vơ nữa, các bạn không còn mê tín nữa, và các bạn đã tự xây dựng để tiến hóa, các bạn đã dùng cái dũng khí sẵn có của các bạn để trở về với căn bản của các bạn. Thì chúng ta đã đồng ôm với nhau, tay nắm tay thực hiện cái cơ tiến hóa hiện tại do Thượng Đế ban ra. Và bánh xe tiến ra quá không ngừng, bánh xe tiến qua không chờ đợi. Cho nên chúng ta phải cố gắng đi trong sự thanh tịnh, không bao giờ chờ đợi chúng ta đâu. Bánh xe tiến qua tiến là tiến, đã sắp đặt rồi. Mà ngày nay chúng ta không tiến thì chúng ta bị bỏ rơi mà thôi. Cho nên tâm thức chúng ta nhận định nhiều. Nhiều vị thiên liên đã đến đây ủng hộ chúng ta. Trong lúc thiền ban đêm cũng đánh thức tâm thức của chúng ta. Và những chuyện lạ đã xuất hiện cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt. Những người đã đóng góp cho chúng ta biết thiên cơ nữa chứ. Vi vã quá vô cùng, đại phước vô cùng cho khối vô vi. Mà nếu chúng ta còn trì trệ và không chịu hành diễn nữa, không có đổ lỗi cho một ai để bằng đổ lỗi cho chúng ta. Cho nên hôm nay tôi rất vui mừng, sự cảm động của các bạn cũng là tâm thức vui vẻ và được tương ngộ trong tâm thức của tôi. Cho nên ngày mai là ngày tôi lên được để tạm biệt về đời. Tâm thức của chúng ta luôn luôn gắn liền trong mỗi đêm diễn ra. Thành thật cảm ơn tổ chức và sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Khóa học này thật sự chắc cũng có ít người, thầy khóc khủng khiếp lắm.
Ở đâu?
Em nhớ, tại vì cái khóa này em mất hết mấy cái gốc, nhưng mà em nhớ là cái lúc đó là ở nói về chị Xuân Hồng, Phạm Xuân Hồng. Cái khóa đó thầy cũng khóc dữ lắm. Thầy gửi rất là nhiều cái lời nhắn trong đó. Có hồi nãy mình có cái clip đầu tiên cũng có cái nói về cái đó đó. Cũng có nói về cái chuyện này nè. Phân tâm xa cách đó, cũng có nói cái phần đó. Lúc đó thầy cũng khóc nhiều lắm. Rồi cái hồi nãy thầy có nói là tại sao nói người tu vi ôm nhau bằng tâm thức. Tâm thức là cái gì? Nãy anh bảo có nghe kỹ không?
Sơ, nhưng mà cái tâm là nó nếu mà nói về cái tâm thức là cái tâm nó phải thức, nghĩa là nó trở, mình đã trở về với mình được rồi, mình trở về với cái tâm thanh nhẹ của mình rồi, nó thức rồi. Thì cái tâm nhẹ với cái tâm nhẹ nó mới hòa với nhau được, mới ôm nhau bằng tâm thức. Còn nếu mà mình còn nặng trược cái sự phàm tánh thì mình đâu có ôm nhau được. Thành ra cái tâm là phải thức, tâm thức là phải thanh nhẹ, trở về với chính mình thanh nhẹ, mình gạt bỏ hết mọi cái sự nặng trược, mình mới có được cái tâm thức. Mà tâm thức với tâm thức thì nó dễ hòa cảm với nhau.
Tâm thức cũng có nghĩa là phần hồn đó. Trở về với phần hồn của mình á, thầy có nhấn đó, nhấn
mạnh hồn, phần hồn thanh nhẹ, phần hồn thức tâm, chứ không phải phần hồn ngủ, mà không phải phần hồn mê.
Tại vì muốn trở về phần hồn đâu có phải đơn giản, anh bảo nói chỉ trở về với phần hồn không phải dễ nghe thì dễ, nhưng mà không phải trở về với phần hồn là dễ. Cho nên khi đã trở về với phần hồn là đã cao rồi,
phần hồn phải thức.
Dạ chắc chắn, khi mà trở về là nó phải thức rồi, chắc chắn là như vậy. Tại vì phần hồn mà khi mình trở về được, mình làm chủ hết tất cả rồi, cái phần hồn nó phải thức chứ nó đâu có ngủ được. Cho nên mới nói là ôm nhau bằng tâm thức là vậy, ôm bằng bàn tay phần hồn, thầy nói như vậy đó.
Thì giờ về cái phần điển thanh nhẹ rồi.
Cái đó là không phải dễ ha. Mọi người yêu nhau, thương nhau là do cái phần hồn của mình nghĩ về nhau thì nó nhẹ hơn là ôm bằng cái thể xác. Thể xác thấy vui vui vậy thôi, chút xíu là nó hết rồi, nó về, nó nói chuyện xấu mình rồi ha. Rồi, tiếp theo. Câu tiếp theo. Ai điều khiển cơ cấu của con người liên hệ với vũ trụ? Cái câu này hay. Câu này em cho coi video ha, đợi em chút xíu.
Không biết từ thiền nó này. Ăn uống, đi bộ thì con cũng thấy các bạn tiến bộ, thấy luôn.
Thực hành trong môn thiền đó là tham quan. Người tu là thực hành cái môn thiền, ta chỉ kỹ thuật này, anh sẽ đi về chút gì anh mới lên, cắt cái đầu lên, thấy không? Từ đây mà đi lên đây có đi nhiều được rồi, nó chưa chạm tập trung lắm, ông thấy thì hạ xa, tu tu sao không thấy hạ xa. Thấy không? Dùng vọng tưởng. Vọng tưởng nó tạo gì? Tạo thành ngu si. Cả ngày không có tiến được. Còn nó ta đi không đi được. Được. À, xe đạp cũng vậy chứ, mới lên thấy xe đạp hai bánh thằng kia đi được rồi tôi đi được đâu. Lên được mới tập, có người đẩy rồi đưa rồi đi lần. Từ mình đạp được rồi, lúc đó mình còn được. Mà đạp được một thời gian cũng chưa đàng hoàng nữa, chưa nắm được quân bình. Nắm được quân bình rồi mới đi xa. Chiếc xe đạp thôi, đừng nói chiếc xe đạp. Hiểu không? Mà đừng nói đang điều khiển cơ cấu của con người liên hệ vũ trụ. Vỡ dở cái cuốn tập luật vô tử, kinh vô tử là luật không có chữ ta đọc. À, thì phải có một công, kỳ công mới mở được cuốn sách này, cuốn sách luật này nó đầy đủ hết. Mà mình không thực hành là sao đọc được. Chưa gì, nó bắt trung tư và đọc được luật trời, tôi hoài tôi đọc không được. Tôi chịu dở cái đất nữa. Sao? Tôi lại gia tăng thêm. Tôi gia tăng thêm chỗ nào? Tôi đóng kín đó. Nên tôi bắt trung bắt đặt được chân tâm, bắt đặt được trời rồi này khi nào tôi đặt được phải tôi đóng kín nữa. Tôi đóng kín thêm nữa. Tôi khóa chặt nữa thì không bao giờ tôi bắt. Tôi đi thì giờ được. À, khi tôi chấp nhận cái pháp này sẽ đi tới đích. Cứu cánh nó là cái gì thì tôi cứ đi kia. Lên xe tôi lái, tôi bỏ số 1 đi tới trước. Là bạn bị cái sự hại và sẽ được chứ gì tôi muốn tới chỗ đó là thánh lắm. Sơ học chưa đủ, sơ học cho nó giải được quả tâm rồi mới thành cảnh nhận cảm thấy sung sướng. Hoàn cảnh này được an bài hết, mình làm như thế này tương lai sẽ sung sướng. Chuyện gì nó đến nó sẽ đến. Ngày hôm nay chúng ta đã lầm lạc xuống thế gian bị giam hãm trong cơ thể này. Rồi ngày hôm nay mà mình thấy được một chút đạo là cái chuyện bất ngờ trong cuộc đời mình. Làm sao có cơ hội đi học đạo? Làm sao có cơ hội có một cái thể xác? Ví dụ như thế này. Nhân thân đang đắc mà bây giờ mình có rồi. Pháp đang ngộ mà bây giờ mình nắm được rồi. Có ai đó cứ trầm lặng mà khai thác ra. Đó là đạo hội, đó là cái cơ hội, đó là một sự nghiệp rõ rệt và không bị lừa gạt. Như con muốn thế nào? Nắm bình tâm. Rồi sau này tới cái tuổi mà phát triển lên, sung sướng vô cùng, tiền bạc đầy đủ, không làm mà có, chưa hả? Mọi người thích mình. Chúng ta thay đổi phương vị. Đẹp. Từ thằng sợ ma mà bây giờ họ sợ mình. Họ sợ cái gì? Sợ cái ngay thẳng và thân tình đạo đức của mình. Nhớ. Mình cứ làm gì hay hơn nữa bây giờ.
Anh Bảo có nghe kỹ không? Tại sao nói ai điều khiển cái câu con người mà điều khiển như thế nào? Hồi nãy thầy có nói rất kỹ nha. Anh Bảo có nhớ từng chút thầy nói không? Rồi, mình điều khiển cái cơ cấu này điều khiển bằng cách nào? Hồi nãy thầy nói giống như một chiếc xe mình lái xe mình bỏ số, cũng giống như mình đi từng nấc, thấy không? Thầy nói đi từng nấc, tôi đi tới đây, tôi phải đi từng nấc. Chứ không phải là mình thấy cái ông kia cũng mở quệ hay ông kia cũng thấy hà sa mà chạy theo mình làm, không phải. Tại vì mình làm vậy làm vọng tưởng á, vọng tưởng á, hay đó mình vọng tưởng thì thành ngu si đó.
Sang số 4 liền hả?
Sang liền số 4 là không có đúng, phải đi từ số 1 tới số 2, số 3, số 4, phải đi từ cái giai đoạn 1. Đó là một kỳ công. Kỳ công là thầy nói là kinh vô tự, là cái luật không trự, không chữ. Một kỳ công mới lật được cuốn sách này nghe, không phải ai cũng có thể lật được.
Không cái, thực. Cái người tu phải lật cuốn sách đó, hai cái đó ở đó giờ nghe không có để ý cái vụ này.
Dạ, cho nên cái điều khiển cái cơ cấu mình là, có nghĩa là cái cuốn kinh của cái luật không chữ này, cái cuốn kinh vô tự này là mình thực hành mới lật được. Không phải ai cũng lật được, mình thực hành rồi mình mới lật được cái cuốn kinh đó. Mình mới thấy được. Cho nên em nói là mình có cái phép mà tại mình không thấy. Khi mình hành rồi đó, tất cả mọi người nếu mà hành rồi đó, ở một cái giai đoạn mà đạt được rồi đó, đạt ở một cái giai đoạn thấp nhất là điển thôi đó, là cũng đã có phép rồi. À, điển mà như thế nào thì trong tuần sau sẽ nghe tiếp. Rồi cái chỗ mà thầy nói là cũng như mình nói là thầy nói mình là có cái pháp á, cái pháp mình trầm lặng mà mình khai thác, cái đó là đạo màu ở trong đó đó nghe, không có bị lường gạt, mình không có bị lường gạt. Cho nên á, khi mà thầy nói là ngày xưa đó mình sợ ma, nhưng mà khi mà mình tu rồi á, thì mình thiền rồi á, thì cái tướng tá mình cũng phương phi nữa. Hả, người ta gặp mình là sợ liền á. Hồi xưa là mình sợ ma đó, nhưng mà bây giờ người ta gặp mình ta sợ. Tại vì sợ cái gì? Sợ cái tánh ngay thẳng của mình, cái đạo đức của mình, cái sự thanh tịnh của mình. Cho nên làm ra cái điều khiển cái cơ cấu này để đi liên hệ với cái càn khôn vũ trụ không phải là cái sự đơn giản. Đã cả một cái sự dày công, kỳ công mới mở được cái cuốn sách. Hả?
Phải biết đọc cuốn sách mới tiến đi xa được.
Dạ.
Cuốn sách luật trời, cuốn sách luật trời nghĩa là ở thế gian người ta học sách luật thì có chữ. Mà cuốn sách luật trời nó không có chữ. Mà làm sao mà mình đọc được cái cuốn sách luật mà không có chữ.
Dạ.
Đòi hỏi là cái sự sáng suốt nó khai mở vô cùng mới đọc ra chữ chứ mới là dễ gì.
Mà phải nói thêm là có cái kỹ thuật nữa. Thầy nói là phải có cái kỹ thuật đàng hoàng, chứ không phải là muốn làm là làm, muốn tới là tới. Không phải vậy, nó có kỹ thuật, nó đi theo từng giai đoạn một. Chứ không phải nó vô cái ảo cái nó 6 tháng tôi có điển rồi. Cái đó là coi chừng. Thầy nói vọng tưởng là thành ngu si nha. Phải để ý cái đó.
Cũng như dọc tóc, dục tóc bắt đạt vậy đó. Thằng ngu tu thành Phật mà lật đật tu thành ma này vậy.
Nha, phải từ từ, cái gì cũng từ từ. Trong cái pháp mình nó rất là chậm. Thầy nói cái pháp mình là một diệu pháp rất là chậm. Nó tiến hóa phẳng lặng nha, chứ không phải nó tiến hóa một cách ồ ạt, không phải nó phẳng lặng, nó đi theo từng cái giai đoạn một, phải qua từ giai đoạn này mới tới giai đoạn thứ hai, chứ không phải nhào vô cái lên số 4 liền ha. Nó có kỹ
bể
thuật.
Máy, bể máy.
Mệt lắm ạ. Mà mình cái pháp này nó cũng có kỹ thuật để cho mình không bị lường gạt.
Phải có thời gian tính.
Nhà bắt buộc, không có đơn giản.
Mà mỗi người nó mỗi khác, không có giống nhau.
Cái cơ tạng cũng không giống.
Mình đừng có xem người này bắt chước người đó là mình tiêu á. Mình lo cái chuyện của mình giải quyết tiến tới đâu hay tới đó thôi.
Nha, không có nên so đo ha, không có nên so đo.
Mình nói kiểu... mình muốn để đạt được như người kia là mình tiêu rồi đó, đi sai đường.
Nha, không có nên so đo.
Tôi ráng tôi làm này để tôi đạt được như cái người kia là không có đúng đường. Mình làm sao mình tốt hơn mình ngày hôm qua là được rồi.
Trong cái quá trình mình thanh lọc cái bản thể mỗi đêm là mình mỗi ngày mình làm theo cái chương trình của mình mà mình thấy có sự tiến bộ trong cái cách hành thiền của mình đã là một cái sự may mắn và cũng có sự hạnh phúc trong đó, có sự sung sướng trong đó. Tại cái sự sung sướng đó là phát triển vô cùng mà nó đâu có ngừng lại, cho nên mình không có nên so đo tại sao người đó được cái đó tôi làm được dễ không phải vậy, mình không có nên so sánh cái đó. Cái tâm đó
chạy đua. Cái này không phải chạy đua.
Dạ, cái đó không có nên.
Cái này không phải là vô chạy đua thế vận hội phải không?
Cái này là đạo nha, cái này là đạo, nhớ cái này là đạo, nó không phải đời, phải từ từ.
Ráng để làm sao mình vượt hơn mình đó, chứ không phải là mình vượt hơn người khác.
Nhận thấy chính mình cũng đã khó rồi.
Không phải chạy đua nha, đừng có lộn cái pháp này là chạy đua là mệt đó, thi đua là mệt.
Câu tiếp theo, mình là vũ trụ, tại sao còn bực bội? Tại sao thầy nói như vậy? Bây giờ mình nghe ha. Nói là mình là vũ trụ mà vũ trụ là ta, ta là vũ trụ á. Bây giờ nghe tại sao?
Thưa thầy, con kính xin thầy chỉ con rõ những cái sai lầm mà con đã phạm phải trên đường tu học của con và thầy chỉ trích con.
Thì nó cũng khác gì cái cô vừa đứng đó. Hồi mát. Chịu ngọt mà hồi mát á là sau này bị ngọt gạt. Cho nên hai cái cũng phải biết hết, thanh với trực phải biết hết, thì sau này mình tìm được.
Khi mà hiểu tận cùng của cái trực và tận cùng của cái thanh thì con người nó mới dũng mãnh tiến tới. Cho nên cái phương pháp con tu này, cái gì cũng tập trung về trung ương để xuất ra. Còn cái tánh con người phải đụng góc này, đụng góc kia, nó thức, đụng thét rồi nó thức, nó mở ra, nó mới quy hồi về trung tâm xuất ra. Cho nên con phải lăn xả vô, trước cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết, và thanh cũng đem tâm vô nghiên cứu cho hết, và luôn luôn mình ở trong cái dung điểm. Những người nào mà kích bác mình phải nhảy hẳn vào đó để mình kích bác mình nhiều hơn, thì lúc đó mình mới ổn định và mạnh lên. Cái ý tu bằng trí bằng ý, cái ý mình phải nhảy vô trong cái trường hợp đó, mà mình là trường hợp đó, chứ không phải đem cái xác đâu. cái xác chậm lắm, học không có mau bằng cái ý đi học. Cái ý nhảy trọn lành vô mọi sự việc, rồi cái trí mới xét rõ ràng, lúc đó nắm vững tình thể hơn. Thì mình không phải gấp phải, mình không có gặp phải những cái trường hợp mà bực bội trong nội tâm. Mình thấy mình là vũ trụ, tại sao còn bực bội nữa? Phải vui, hòa, xét, tiến. Thì nó mới đạt tới hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh.
Thầy nói con hành nát rất đúng, vì những cái sự chỉ trích của con đó, thì con mỗi lần ai chỉ trích con đó, thì con buồn, vì con tin rằng những chỉ trích đó đều đúng tất cả, cho nên con buồn. Vậy là
không, mình phải ở ngay cái trường hợp người chỉ trích. Mình chỉ trích lại mình thì sau này nó hết buồn. Trong đó nó bừng sáng lên, nó hòa với cái sự mình nên xác nhận rằng đối phương làm đúng, thì cái này nó phải đúng hơn đối phương, thì nó đâu có buồn nữa. Xác nhận đối phương làm đúng, không có buồn nữa, vui. Mình có cái thước đã đo lường cái tâm mình, nhờ cái thước đối phương lấy quán làm ăn, mình đã được thành đạo. Còn cứ cho người ta bước về và đâu đâu, mình đâu có biết cái thanh tịnh mình tới đâu. Muốn đạt được quân bình là phải kích động và phản động, thì nó mới tiến tới cái sự thật sự hòa. Mình nhờ kích động và phản động làm cái thước để đo lường chân tâm của mình được bao nhiêu, và mình thực hiện nó càng ngày càng thanh tịnh hơn.
Dạ, tại sao nếu mình là vũ trụ mà còn bực bội?
Tại vì mình chưa là vũ trụ cho nên mới bực bội. Cái nguyên tắc là mình phải là hòa với vũ trụ, mà mình chưa hòa được với vũ trụ, mình còn nặng quá, mình chưa hòa được với vũ trụ, thành ra mình mới bực bội. Cái đó là đương nhiên rồi.
Trong đây thì nói nhiều lắm anh Bảo, cái clip này nhiều lắm đó, nắm chấm lắm, rất là lắm chuyện nói đi anh Bảo.
Vì thầy nói một cái mà để cho mình có thể hòa được, mà mình quán thông được, là mình người ta kích bác mình, mà cái ý mình phải nhảy vô đó để mình kích bác mình thêm. Cái đó khó.
Chỉ trích lại mình á. Chỉ trích lại mình á.
Cái đó là cái người sáng suốt rồi mới làm vậy được.
Đúng
người,
rồi đó.
Người phải có hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh là mới làm được. Cái bốn khóa là học.
Học tay bời á.
Bốn khóa là quy thức mà làm xong, thầy hùng tâm, dũng chí, thăng hoa, thanh tịnh đó. Thầy đặt tên bốn cái khóa học và quy thức. Yeah. 1988 đó. Thì mà làm nổi bốn cái khóa đó rồi mấy người ta kích mình ra, mình nhào vô mình kích bán mình thêm. Cái đó khá lắm rồi.
Cái tánh mình là đụng, cái thức nó mới mở, cái tánh mình đụng vô cái kích động phát động, mình đụng vô á thì nó mới mở được. Còn nếu không nó không vô, nó không mở. Rồi cộng thêm thầy nói là khi mà nó quân bình là cái kích động và phát động mới tới, nó mới tiến tới cái sự hòa thật sự.
Đó, cho nên lấy quán làm ăn, cái câu lấy quán làm ăn của thầy nói thì nghe nó dễ lắm.
Dạ.
Nhưng mà làm được là chuyện khác.
Đúng rồi. Cho nên khi mà người ta chỉ trích mình thì mình chỉ trích lại. Ví dụ như người ta nói tại sao mình nói chuyện đó, mình nói ra mình chỉ trích, ví dụ mình chỉ trích một ai đó, người ta phản ứng với mình, rồi mình mới ngược lại, mình tại sao mình làm cái chuyện đó, mình làm sai chứ, người ta chỉ trích mình là đúng rồi, mình cảm ơn cái người đó để cho mình có một cái bài học đó, có cái sự kích động vô mình mới hiểu được. Còn nếu không, nó không chỉ trích mình á, mình cứ ngồi ì đó hoài, mà người ta hả, người ta không có thấy được, mình không có thấy được cái người đó là ông thầy của mình, không thấy. Cũng như người ta nói tánh anh, rồi em nói anh Bảo, tánh anh Bảo nóng quá, anh Bảo nhìn lại anh Bảo liền, phải không? Bảo có thấy liền anh Bảo nóng, thì lúc đó anh Bảo mới chỉ trích tự anh Bảo, chỉ trích mình thì mới thấy được là em là ân sư của anh Bảo. Nếu không nói Eli dám chỉ trích Bảo. Hiểu không Tú? Cho nên năm nay lấy quán làm ăn là vậy đó, mình tự chỉ trích lại mình.
Lấy quán làm ăn là nhờ cái người đó đó, mình mới đo lường được cái sự thanh tịnh của mình tới đâu để cho mình điều chỉnh tiếp tục. Nếu mà mình tiến mà không có cái gì để đo lường cái sự tiến bộ của mình, hay là mình lùi mình tiến, mình cũng không biết làm sao mà mình điều chỉnh cái máy này.
Dạ yeah. Cũng như đó, cũng như ông thầy nói, có một mấy ông thầy mà lên trên chùa ở trên chùa đó, ấy, ở trên núi đó tu rất là thanh tịnh. Khi mà đi xuống núi đó thì dĩ nhiên rất là thanh tịnh, mà mọi người kêu nhờ giúp cái này giúp kia, cái ông giúp hết điển luôn, hết điển cái bắt đầu người ta chỉ trích lại ông. Không biết tại sao ông lại bị như vậy, nhưng mà thầy nói là tại ảnh ông thấy là cái lúc ông xuống là ông rất là nhiều điển, là vậy đó, do cái kích động bên ngoài đó chỉ trích ổng mà ổng không thấy á, thì đâm ra ổng tự nhiên ổng mất điển cái đó mất tiêu luôn, cũng giống như đi trị bệnh vậy đó. Hay lắm cái đó, hay lắm. Từ từ cái clip đó sẽ ra.
Lúc đầu trị thấy được được cái sao cái trị riết cái không còn giọt điển luôn ha,
hết luôn điển luôn á, giống như mình vậy, ngoài đời cũng vậy đó.
Nếu khi mà hết mà... điển là thành ma rồi,
thì coi như hết hiệu lực, thì người ta đi kiếm bác sĩ người ta hết thì kiếm ổng rồi.
cái bình mà nó hết điện đó là thành ma nha.
Dạ, tại vì không có biết dung bồi á, cho nên cái quá trình mỗi người là phải dung bồi là vậy đó. Thầy kêu dung bồi hoài à. Khi mình bị cái tác động này, bị kích động này làm tối lại, mình phải khôi phục lại mỗi ngày. Không giống như Tú vậy đó, nãy nó cười đó, làm chắc chắn mỗi ngày, mọi người mỗi giờ đều cũng phải bị khôi phục lại. Chứ đừng nói là tôi niệm Phật, tôi không niệm mà cái điển rút hoài ra, coi chừng chừng bị gạt. Không cần niệm, điển rút hoài. Rồi tiếp tục câu tiếp theo ha. À, mình thoát ra được cái hỏa ngục của Trần gian. Câu này hay ha. Câu tiếp theo.
Mấy câu nào cũng hay cái gì.
Dạ, từng này hay.
Hoàn cảnh lúc nào đó, nó biến chuyển theo thời gian. Lịch mà nó biến chuyển, mà nó thúc đẩy mình là gì? Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh lão bệnh tử khổ, đó là nó là âm sự, nó là thượng đế đang dần bị đánh và roi và ngọt chứ không thông thường. Cũng nhiều khi mình thấy là cái trường hợp này tôi đâu có nói láo được, cũng có thể là vì ân sư bạc phải là mới qua ngày thật đó, nó lại không cho nói láo nữa, ngược cũng nó nói mà sư thế thôi thì giờ lại nói thiệt hơn lại đó, cũng là hoàng nghe nói hoàn cảnh là âm sư. Nhớ nhìn lại cảnh mình là dễ đắc lạc, mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng mình biến thành ma mà họ cũng không thành Phật. Thấy không? Mình nhìn cái hoàn cảnh mình mà thành để đi tới, thì mình thoát ra cái quả ngục trần gian, thì mình tiến tới cái chân hòa thanh tịnh của thành Phật. Cũng sống trong quả mà chân quả thanh tịnh mới đạt chân không.
Rồi, câu này hay nè. Mình thoát ra hỏa ngục của trần gian thì mình tiến tới cái chân hỏa thanh tịnh của trời Phật. À, thấy không? Cái chân hỏa này hay không?
Thiên hỏa.
Đó. Rồi, anh bảo nói thêm thì thầy nói nãy rất là kỹ đó nha. Cầm xong thoát được cái nghiệp ngục, cái hỏa ngục của trần gian.
Thầy
có, nãy thầy có nói đó.
Sao nói đi.
Thì thầy nói đó là mình thực hành mình đi tới. Mình nhìn thấy cái cảnh của mình, có nghĩa là mình thấy hoàn cảnh là ân sư lúc nào cũng vậy, sanh lão bệnh tử khổ là ân sư của mình, là thượng đế của mình. Ông này ông tới ông là ông hành mình đó là cái ân sư của mình đó, cho mình thấy được những cái hoàn cảnh mà hiện hữu của mình đó, thì mình mới vượt khỏi cái hỏa ngục đó, là cái hỏa ngục của trần gian.
Tại sao kêu là hỏa ngục trần gian?
À, dưới này mình có cái hỏa ngục. Dưới này có hỏa ngục. Dưới cái bụng mình nè, dưới cái rúng mình nè, có cái hỏa ngục ở dưới đó đó. Quậy lắm mà.
Nó xài cái lửa gì vậy?
Nà, lửa gì?
Nó xài lửa gì? Có lửa. Cái hỏa ngục đó nó xài cái
là
lửa
ta mũi đó.
Uh-huh.
À, cái lửa đó nó đốt dữ lắm. Ở dưới đó nó có cái địa ngục nữa mà. Nó có cái hỏa ngục mà nó còn có cái địa ngục nữa. Cho nên ở dưới đó.
Rồi cái hỏa ngục của trần gian ngoài cái bản thể này nó còn cái gì nữa?
Có chứ. Ở trên này có cái hỏa ta can, cái hỏa tâm nè.
Rồi ở ngoài cái bản thể của mình đó là có cái gì?
Anh muốn hỏi cái gì? Thiên quả hả?
Cái quả ngục ở ngoài.
Quả ngục?
Ở trần gian này là cái quả ngục.
Có chứ.
Cái gì có thể ví như là cái quả ngục?
Để em suy nghĩ nha. Ra khỏi bản thể hả? Anh bảo hỏi ra khỏi bản thể.
Không, mình sống ở thế gian này nó là cái địa ngục trần gian này. Thì nó ở địa ngục trần gian thì nó có quả ngục. Mà quả ngục, tại sao mình nói ở thế gian này nó có quả ngục?
Thì cái hoàn cảnh đó. Nãy thầy nói cái hoàn cảnh đó, hoàn cảnh đó.
Nó nhiều cái sự động loạn mà nó làm cho mình động loạn khó chịu. Cái quả ngục đó, ở trần gian nó làm cho con người khó chịu, cũng như quả ngục ở dưới địa ngục đó. Nó nóng bức mà nó khó chịu, nó thanh lọc con người mà một cách khó chịu lắm. Còn mình lên tới cái chơn quả thì nó mặc dù là nó quả nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh lọc nhẹ nhàng hơn. Thì mình ở thế gian là mình tiến trong khổ mà, chứ đâu phải tiến trong cái sự nhẹ nhàng đâu, mình nó đốt mình.
Trong cái chân hỏa thầy cũng có nói thêm ha, cái chân hỏa đó là thanh tịnh của trời Phật á, thì khi đó mình sống trong cái khó khăn á, thì mình thực hành làm vượt qua thì sẽ đắc đạo. Đó là cái trong cái chân hỏa mà thầy có nói thêm. Thầy có nói thêm cái đó. Cái sự khó khăn của mình á, trong cái hoàn cảnh khó khăn của mình á, mình vượt qua được có, cũng là một cái hỏa ngục á. Rồi tiếp theo ha. Cái câu này, áo giáp tình thương của vũ trụ.
Còn hôm nay thì bốn mươi tuổi, còn biết chữ pháp này càng trăng ngày nay, mà con cũng hơi buồn là thầy thầy cũng 66 tuổi rồi, con cũng hơi lo hiểu và chữ pháp này ngày nào mà thầy ra đi, con hiểu thầy đã dọn đường từ kiến nghị của thầy chưa? Còn có thấy của tôi là những người tu căn này để đi trước chứ, mà bất cứ một cái đạo nào mà về pháp linh thì cái người thầy trước khi chết khẩu truyền thì pháp truyền của người kế tiếp. Tôi nghĩ là nếu thầy đã biết trước bây giờ đó rồi thì có lẽ thầy cũng đã chọn cái nghiệp rồi, thì sẵn nay có cơ hội con hỏi thầy, xin thưa thầy, xin cái chuyện thầy đã giữ dự liệu được chưa?
Cái pháp pháp truyền và khẩu truyền hai cái một đường và đã chứng minh dân hồn bất diệt, thầy đó phải chết sợ ta à? Cái cuộc sắp đặt của vũ trụ không phải một mình thầy sắp đặt, thầy hiểu đó. Cơ thể của con là cấu trúc từ siêu nhiên mà có, lớn rộng vô cùng, không phải như khi nhỏ mà hỏi hồi nãy câu được nó xảy được, đừng có lo những điều đó. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có thì con từ trong những khối vạn năng của vũ trụ tinh ba đúng với vũ trụ chết còn có sự kiện gì nữa. Tại sao con lo? Lo tập chết không ai chết. Vợ con thêm tâm, con thêm tâm, miếng thịt bò thêm tâm, nhưng cũng biết nó. Cái áo cũng thêm tâm, nhưng cũng biết cái áo này. Còn lo chi đi tìm một người thế ông ta. Tám đã được dọn sẵn được và cả theo chưa? Tôi để quan trọng tôi nghĩ lại nơi một người nào không bao giờ được. Quá mình mạnh thấy sự thông minh của loài người với các bạn. Họ cần siêu tự nhiên kết thành vật lý cho mình làm sử dụng. Mà cái duyên này là duyên là duyên là áo này, kiểu áo này, kiểu áo này để đại diện cho mình hàng ngày. Và mình không có thân mật như vậy, cái bản áo giờ tôi không biết ai. Cái áo giáp của tình thương của tôi để che thân con. Còn đây không? Nhìn vào trong con mới thấy được cấu trúc siêu nhiên của cái tỷ năng nó có cái hình thành dọn được cho con có ngôi thứ lời sinh hoạt hàng giờ của con
ai sao đó. Phật đó là Phật học. Phật đó là chúc. Của thế giới. Phật đó là đủ quyền năng liên hệ với chúng đề. Đủ quyền năng liên hệ với chư Phật. Đủ quyền năng liên hệ với chúng đề. Thế chưa? Sắp đặt đầy đủ. Không có lo. Cho nên thầy giảng chết đi một ngàn cũng mệt. Không có thiếu một sợi tóc. Các con biết đặt việc nghe, việc học, thế nào?
Thật sự cái clip này rất dài, em chỉ nói tới đó thôi. Thì anh Bảo nói thêm cái phần tại sao nói cái áo giáp tình thương của vũ trụ.
Cái này nó clip này cũng khó nghe ha.
Dạ.
Thì bây giờ thầy nói, thầy nhắc đi nhắc lại, mình là cấu trúc từ siêu nhiên. Thành ra bao nhiêu năm tháng mà mình mới hình thành cái thể xác này á, là mình có cái duyên trời. Mình có cái áo lành á, là có cái duyên trời. Tất cả là nó cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Thì cái ông này ông lo là thầy sẽ một ngày nào đó thầy sẽ mất. Mà mất á, thường thường mấy cái đạo khác á, thì ông thầy không phải lo cái người kế vị. Mà trong cái vô vi á, thì thầy nói thầy đâu có chết đâu. Thầy nói đâu có chết đâu mà tìm người kế vị. Mà mình cũng không có cần tu cái này, là tu để quán thông, để hiểu, để tiến. Chứ không phải tu ý lại. Phải có ông thầy mình mới tu, phải có ông thầy mình mới tiến. Rồi thầy nhắc lại một cái chuyện rất là quan trọng, là không có ai mà để lại nhiều bài giảng như là thầy. Thầy nói thầy để lại hơn 1.000 cuốn băng, mà thiệt ra mấy ngàn. Chứ không phải là 1.000. Mình nói thiệt, nếu mà muốn học suốt đời, mỗi ngày 8 tiếng học cũng hết.
1.000 là tại năm đó thôi anh Bảo.
Mà cái ổng lót đường là ổng lót đường cho mình đi từ đây về tới thiên đàng, nghĩa là mình muốn cần cái gì là có cái đó, chứ không phải là không có. Mà tại vì mình không có bỏ công, mình tìm hiểu, mình học hỏi thôi. Thành ra cái sự sắp đặt của bên trên nó tinh vi hơn dễ nhiều. Mình lấy cái ốc phàm mình lo dùm cái ông Phật coi ông tính sao, thì cái đó nó quá chậm tiến đi. Chứ bề trên đã chế mình ra được thì đương nhiên phải lo cho mình đi về được, chứ đâu phải là tại mà tại mình không chịu đi thôi. Mình lo cái chuyện mà không phải chuyện của mình phải lo đó.
Cái áo giáp tình thương của vũ trụ cũng nói như là cái áo giáp là cái tình thương của mọi người á, làm cho mình một cái áo để mình che thân. Tại vì mình là từ siêu nhiên mà có, phải nói là phần hồn được chụp trong cái thể xác. Có nghĩa là cái phần hồn mình được cái áo thể xác này nè, cái áo thể xác này bao bọc để cho mình được sống, mình được mình cái phần hồn nó ở trong nó ngự được. Nếu không có cái xác này, không có cái xác siêu nhiên này được cấu kết từ nhiều cả triệu năm, thì có nghĩa là 7 ước niên đó, gần 1 triệu năm đó, thì có nghĩa là chụp cái thể, cái phần hồn mình thì không có thể nào mình sống được. Có nghĩa là mình sẽ không có nằm ở đâu nữa, mình nằm tồn tại trong cái thể xác, mình đi lung tung đó, cái phần hồn mình nó bay lung tung. Cho nên người ta nói là cái áo giáp tình thương của mọi người làm cho mình cái vật liệu để mình cho mình bao cái thân mình, mà cái thân mình là một cái thể xác, là giúp cái phần hồn mình để cho thần phần hồn của mình ngự trong đó.
Xa vị quá cơ mà.
Dạ. Nếu không có nó mình không có được, mình không có được nói chuyện như vậy, mình không có cái thể xác này mình không có nói được.
Mình là cái pháp của Vô Vi này là ông thầy không có chết.
Dạ, ông thầy
không có chết, mà ông đã để lại bài giảng rất là kỹ, tỉ mỉ, từng ly từng tí mà rất là nhiều để cho mình học mà mình tiến, chứ mình không có được ỷ lại ông thầy.
Dạ, trước khi cái qua cái câu tiếp theo để coi Tú nói gì đây. Tú nói là cái quả ngục là tánh con người, không phải nha. Trong cái bản thể mình á, cái quả ngục là cái hỏa tâm muội nha. Cái đó có cái định nghĩa chị cũng cho nghe nhiều lần rồi ha. Còn ở ngoài á, cái ngoài
nãy hạ thừa nó là quả ngục.
Dạ, còn cái mà bên ngoài nãy anh Bảo nói bên ngoài đó, thầy nói là cái hoàn cảnh ha, cái hoàn cảnh vượt qua được cái sự khó khăn đó là cái hoàn cảnh.
Nhồi quả cũng như là nó đốt mình vậy.
Dạ, đó là hoàn cảnh. Rồi tiếp theo ha, cái câu tiếp theo, cái câu này hay nha, nhưng mà phải nói trước, cái câu này là nói về tình thương và đạo đức. Khi mà cái khóa này ra khoảng trước 2 năm thì có một bạn đạo nói là tình thương và đạo đức, thì khi đó em cũng hết hồn, tại vì đó là một cái đề tài gần 2 tiếng. Cái đề tài nói về tình thương đạo đức không phải đơn giản một cái câu định nghĩa là đủ nói về cái tình thương và đạo đức. Bây giờ em cho nghe hai cái clip nhỏ rồi em sẽ nói thêm nha. Tình thương đạo đức rất cao nha, nói trước. Thấy cái chữ nó nhỏ nhưng mà nó rất là sâu xa.
Vâng.
xin thầy dạy cho các con thêm biết được thêm những điều khi thế nào là tình thương và đạo đức. Chúng con không thể đó, xin thầy ban cho thêm phần nữa. Không biết thương mình chẳng có thương được ai. Như chúng ta đang tu là chúng ta thương cái thể xác này, mà biết thương cái thể xác này thì biết cảnh hoàn nguyên vi của trong nội thức của chúng ta, chúng ta mới biết thương cái sự dày công của Thượng Đế, được cha của như vậy là vì chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta bất cứ giờ phút cách nào, thì chúng ta mới thức tâm và thực hiện những cái gì mà chúng ta có để ân ban cho những người chiến thắng, yêu mến, tình thương. Còn cái đạo đức mà tâm tư của chúng ta không quân bình, làm sao chúng ta làm việc vô cùng mà để cho mọi người khen chúng ta làm phải. Nếu mà chúng ta còn sơ đo, còn kỳ thị, còn dị biệt, thì làm sao chúng ta làm được cái việc mà để cho mọi người khen tặng chúng ta. Cho nên chúng ta có cái nhẫn mới thực hiện được. Đó. Biết ưu mình mới biết yêu vợ mình. Biết khám phá cái sở năng của mình mới biết thương yêu những cái sở năng khác đã bị kẹt. Thấy rõ chưa? Cho nên tình thương là từ trong ta mà ra. Mà tình thương có trật tự hay là tình thương có đôi môi được nói ra mà không thực hiện được là họ tự gạt họ mà thôi. Chứ không gạt được ai đâu. Đó, những người bây giờ ăn cướp của dân, ăn cắp của dân, cũng nói tình thương. Rồi hậu quả của họ đi đến đâu? Giờ phút lâm chung của họ thế nào? Cũng nói tình thương. Thấy không? Cho nên họ thiếu sót không biết thương họ. Bây giờ chúng ta quay về, chúng ta thương cái thể xác này. Nó đã giúp cho tâm linh chúng ta có cơ hội học hỏi, giúp phần hồn tôi được tiến hóa. Và tôi phải lập lại trật tự và tôi đưa bạn đến trong cái tiểu thiên địa này để nó hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó tôi mới chia sẻ luồng điển của tôi, tâm linh của tôi, kể cả vật chất sẵn có của tôi, mới là tình thương. Nào, còn cái đạo đức tôi phải quân bình. Nếu tôi không quân bình, tôi không biết giá trị của đạo đức. Việc đạo đức nó không phải tôi nói đạo đức, mà chúng sanh tất cả nói rằng việc đó là đúng. Bây giờ mọi người chúng ta hướng thượng thấy không? Anh cho ông trời đâu có gì lộn xộn, và thế gian cứ lộn xộn. Mà ông trời làm đạo đức nhiều hơn á, để giúp chúng sanh có hoa quả, có thanh khí diễn, qua sanh vạn vật để chúng sanh tự tu. Nhưng mà chúng sanh quên, không biết ca tụng cái đạo đức của Thượng Đế. Cái đạo đức đáng khen, đáng mến và đáng noi gương mà chúng ta cũng học. Và chỉ xuất hiện cái đạo đức của đôi môi mà cho cái bánh ta ăn cũng nói đạo đức, không biết làm. Cho nên gây cái sự tai hại cho chính mình mà không hay. Cho nên cái phương pháp công phu này là lập lại sự công bằng cho chính mình. Và thấy rõ mình hơn. Và biết sử dụng cái phần sáng suốt của chính mình. Mình mới thật sự có tình thương. Mình không biết sử dụng cái sự thanh định sáng có của chính mình. Làm sao mình thực hiện được tình thương. Cho nên chúng ta cứ nói tình thương và đạo đức. Mình không biết tình thương và đạo đức ở đâu. Là...
Con mới thấy rằng. Luồng thanh điển hư không đại định vô cùng. Không có sức mạnh nào cắt đứt nó được. Cái đó kêu bằng tình thương và đạo đức. Nếu cái đó không phải là tình thương và đạo đức, làm sao mà nó chạy vô trong ruột, trong gan các con được. Thấy không? Nó đi trong cái chỗ thúi ô trượt nó cũng đi. Mà tới chỗ thanh cao nhất trong đời của chúng ta nó cũng đi. Hơi thở đó là hào quang vô cùng tận. Có thấy chưa? Cho nên các con làm pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ rồi nó sẽ đi tới sáng suốt. Mà đừng có nôn. Như tôi nôn tôi đi. Chưa đó. Con phải làm nữa. Con phải học nữa. Vì con bắt được cái giường mới rồi. Con phải nắm nó từ từ để con phân ra. Tùy theo trình độ. Tùy theo hoàn cảnh. Tùy theo khả năng sẵn có của chính con. Thì mỗi một đứa đều tiến bộ khác nhau. Nhưng mà rồi cũng phải đi tới đích. Nếu trì kỳ chi. Vì một khi mà các con được thanh nhẹ. Tối nay tôi thiền. Tôi thấy tôi thanh nhẹ. Ngày mai nó thử thách con liền rồi. Nghe không? Đụng phải một cái gì con chơi giới rồi. Trời ơi, hôm tôi thiền khỏe mà bữa nay ông này ông phá tôi cái hư hết. Không phải ông phá, chính tôi hư. Tôi đậm. Tôi còn yếu. Tôi chưa thanh nhẹ. Tôi còn trượt. tôi mới hút cái đậm của đối phương. Lỗi của tôi không phải lỗi của người khác. Lỗi bên trong không phải lỗi bên ngoài. Mình hiểu cái đó mình dễ tu hơn. Con hiểu không? Nghĩa là tất cả mọi người đều tốt, chỉ có một mình tôi xấu thôi. Mỗi một người trong quả địa cầu này biết nghĩ như thế đó thì cái thế gian này nó thành thiên đàng. Cứ chút đó thôi.
Cái tình tiến đạo đức này là nó rất là khó, em nói trước, nó rất là nhiều chuyện định nghĩa. Anh Bảo cũng nhắc tới nhắc lui mấy lần á, thập thiện thập ác chỉ hòa bình chỉ mới có một cái định nghĩa thôi. Tình thương và đạo đức nó rất là nhiều cái định nghĩa, đây là cho hai cái định nghĩa thôi đó. Một cái là thầy nói là phải biết thương mình, thương cái thể xác mình đó, thì cái giúp cho cái tâm linh mình có cơ hội học hỏi để phần hồn mình mới được tiến hóa. Mà muốn được á, thì phải có cái pháp lập lại cái trật tự vạn linh ở trong này, cái tiểu thiên địa này nó hòa đồng với cái trên. Đó là một cái định nghĩa. Định nghĩa thứ hai là luồng thanh điển của mình á, là cái luồng thanh điển mà ở hư không là định là nó vô cùng. Cho nên năm ra đó thầy nói là cái tình thương không phát tâm cho mọi người cũng là một cái tình thương, nhưng mà phải có cái hào quang vô cùng tận của Thượng Đế thì cái sự giúp đỡ nó mới có giá trị. Bởi vì thầy nói không phải cho cái bánh người ta ăn là nói là tôi có đạo đức. Tình thương nó rộng lắm, tình thương mà cao nhất đó là tình thương của Thượng Đế ha. Còn đạo đức đó thầy nói hồi nãy thầy có nói đó, đạo đức là cái tâm tư mình phải được quân bình thì mới được cái đạo đức. Và cái tình thương và đạo đức này là thầy có nói đó, là lúc nào cũng vậy, mình gieo cho người khác những cái giống tốt. Và khi đó mình phải thật thà thì sẽ ảnh hưởng được cái sẽ ảnh hưởng được cái xung quanh của mình, vạn vật xung quanh của mình. Và tình thương là cái sự quảng đại ha, là cái hương đăng để giúp cho những người đi theo. Và cái đó là thầy nói về ông Phật đó nha. Cái tình thương và đạo đức này rất là cao, đó nói về chiến sĩ của Thượng Đế đó, chứ không phải là đơn giản nói tình thương đạo đức chỉ có một cái định nghĩa không thôi. Không có phải, tình thương đạo đức là cả một cái định nghĩa gần 2 tiếng. Cho nên nếu bạn đạo nào mà thích nghe tình thương và đạo đức nên nghe kỹ cái tình thương và đạo đức, thì thầy sẽ nói rất rõ. Đi tới lúc cuối cùng vẫn là tình thương của Thượng Đế, tình thương đạo đức là của cha nhân loại mới gọi là tình thương và đạo đức. Và cái câu này cũng nói luôn là tình thương và đạo đức này xuất phát từ kim thân cha. Dạ, cái câu này là từ kim thân cha. Tình thương và đạo đức này rất là hay. Ông có nói rất nhiều từ đối với tình thương và ý chí nữa.
Mình thầy khai thác là nhiều hơn.
Thầy khai thác ra sâu hơn. Kim thân cha thì nói ngắn hơn. Tình thương là thầy nói là kim thân cha nói là tình thương và ý chí, tình thương và trí tuệ. Thì những cái hoàn cảnh xung quanh mình nè, trong cái cuộc sống của mình nè, là cho mình cái tình thương, cho mình cái chánh tình đối với Thượng Đế. Ha? Cái đó mình không có được mê tín, đó là cái đậm định nghĩa của kim thân cha. Nhưng mà thầy mình là đi sâu hơn, cái tình thương là phải có thương cái thể xác mình, cho cái phần hồn mình phục vụ cái thể xác này, cái phần hồn này phải được tiến hóa. Khi mình lập lại cái trật tự này rồi thì ở trong cái tiểu thiên địa này mình được lập lại trật tự thì nó mới hòa đồng được cái càn khôn vũ trụ ở bên trên, mình mới chia sẻ cái luồng điển đó cho tất cả mọi người, thì cái đó mới gọi là tình thương. Còn cái đạo đức là phải lập lại trật tự ha, cái tâm tư mình phải được quân bình thì mới có cái đạo đức. Đạo đức thì phải được chính 4 phương trời, 10 phương Phật chứng nhận.
Trước cái trình độ thấp là chúng sanh nó nhìn nhận trước.
Dạ, chúng sanh nhìn nhận. Nhưng
tất
mà
cả nó... chúng sanh nói nó là đúng thì cái đó là cái giai đoạn thấp. Rồi đi tới trời Phật chứng minh nữa.
Dạ, chư tiên chư Phật chứng minh, thiên liên chứng minh mình thì mới gọi là tình thương và đạo đức. Nó rất là cao nha, nó không phải đơn giản, chỉ có một cái câu mà thầy nói là luồng điển ở trên hư không đại định là vô cùng, là cái đó là mới có một cái định nghĩa thôi. Cho nên nghe kỹ thêm về cái tình thương và đạo đức
còn phải học dài dài nhé.
Cho nên phải học nhiều lắm, nhiều lắm. Một cái clip mà mình nghe được, vô tình mình nghe được nó hay nhưng mà nó chưa có đủ. Khi ở trên Sư Đạo Vô Vi là gom lại, có nhiều khi nó lặp đi lặp lại, nhưng mà mình gom lại để cho bạn đạo có cái ý niệm dễ hơn, nắm gần hơn. Có nhiều người nói, ủa tại sao có khi có thấy clip lặp đi lặp lại? Có, tại vì có một cái đề tài, một cái câu hỏi, một cái câu nói mà thầy nói ra rất là rộng, cho nên phải được sử dụng đi lại, sử dụng đi lại để mình gom lại những cái đề tài khác nhau trong những cái mục đích khác nhau. Cho nên tại sao muốn cho nghe một cái clip 1 tiếng, 2 tiếng, có những clip 3 tiếng mà ráng cố gắng lắm trừ lại, lấy ra một số cái clip không cần thiết để thành 2 tiếng mấy, chứ thật sự nó có những clip 3 tiếng mấy, 4 tiếng nữa. Cho nên phải kiên nhẫn lắm, nghe những cái đề tài mà đã được gom lại đó thì mình có cái ý niệm nó sâu sắc hơn, nó dễ hiểu hơn, và mình đi tới cái chỗ từ thấp đến cao dễ dàng hơn. Chứ mình nghe một clip là mình nói liền là cái đó không phải, không có đủ. chắc chắn là nó không đủ.
Một, cũng đúng nhưng mà thiếu.
Nó đúng ở một góc cạnh thôi, đạo mà, nó đâu có thể nào mà nó đủ được, nó phải là vô cùng mới là đúng. Câu tiếp theo ha. Từng này nó hay không mà cho nên năm ra có ít câu hỏi mà rất là hay nha, tại nó đi sâu quá. Câu tiếp theo. Cái quân bình chính thức của con người là điển. Em sẽ cho anh Bảo nghe, anh Bảo nghe kỹ nha.
Thì trong năm vừa qua đó thì lúc thầy có giảng đạo ở đây đó, thì thầy có nói là nếu ngày xưa con không có con lấy quán làm ân á, con bị đau lưng, thì vì cái câu đó con nghĩ là con mang người thân rất là nặng. Ừ. Đến bây giờ con không được thực phạm, cũng bị đau.
Ừ.
Thì con nghĩ thì con phải thực hành thế nào để mà, và cái nghiệp thân nó kéo dài khoảng bao lâu, hoặc là trọn kiếp mẹ thế nào?
Tuy nhiên khi mà hiểu rồi chỉ niệm Phật thôi, niệm Phật nó quân bình rồi á, lúc đó nó không phải là người trị bệnh, nhưng mà quân bình rồi thừa tiếp với cái điểm của vũ trụ, lúc đó cái điểm vũ trụ trị bệnh. Vì chúng ta với vũ trụ là một, mà chúng ta bỏ cái nguyên năng thanh quan của vũ trụ, thành ra chúng ta đi vào cái mê chấp. Mê chấp rồi nó mới sanh cái nghiệp thân. Mà nếu chúng ta trở về với quân bình rồi, chúng ta hòa với vũ trụ, thì tự nhiên có cơ hội biến tánh đổi hết. Từ âm nó biến thành dương, thì cái sự may mắn nó khác, sự liên hệ nó khác, liên hệ nó khác. Mà những người bác sĩ hay là những ông thầy hay, tự nhiên nó tới với mình. Còn tôi không ngờ làm sao tôi gặp được ông, có mấy bạc thuốc mà tôi hết rồi. Hiểu không? Cái nghiệp nó phải có ngày, có giờ. Mà nếu chúng ta hướng thượng á, là cái ngày giờ chúng ta sẽ rút ngắn hơn, và sự may mắn sẽ về. Đừng có kể là tôi suốt đời tôi mang cái nghiệp đó. Bây giờ tôi ăn năn rồi, khi mà ăn năn thì Phật sẽ xóa tội. Mà xóa tội rồi thì mình sẽ lập lại quân bình. Cái quân bình chánh thức của con người là điển. Mà điển nó không quân bình là nó cứ than thở, chúng ta đau như thế này chừng nào nữa. Cái đau đó không có ăn cho mình. Đau đó là xác. Còn tâm tôi thức thì tôi sẽ dẹp cái đau. Đó, thì phải hùng tâm dưỡng chí thăng hoa trong thanh tịnh. Nó mới hết. Phải từ từ. Nhưng mà cái đó là một cơ hội quý báu. Mình hiểu, mình đang học cái khóa nghiệp thân. Mà từ đời qua đạo. Mình mang nghiệp thân từ đời qua đạo. Mà mình giải tỏa được nghiệp thân. Hỏi cho anh ra anh giảng đạo có anh đang nghe không? Thấm thía trong sự đau đớn. Thấm thía trong cái nghiệp tâm. Thấm thía trong sự buồn tuổi. Mà chứng minh bằng sự thật của sắc thân. Thì lúc đó cũng tạm đổ được chúng sanh. Nói câu câu chuyện của mình. Hay là không nói. Mà để câu chuyện của anh Quang. Viết sự thật. Một tập sách nhỏ nhỏ. Để lộ người ta tu. Nên tôi mong rằng các bạn tu rồi cảm thức cái công chuyện mình sửa chữa trong nội tâm được. Viết ra sách. Viết ra những bài. Thì đóng góp cho vô vi đăng ra để mọi người, người ta hiểu. Với xã hội họ đang khao khát, họ cũng muốn tìm cái lối thoát, nhưng mà chưa có cơ hội. Họ chưa nhìn được thực chất, và họ chưa thấy được sự vô tư, giá trị trong tâm thức của họ. Thì họ đâu, họ chịu, đâu có chịu trở về. Mà ngày hôm nay mình thấy cái sự vô tư mà mình đạt được, mình sẽ công hiến cho họ bằng một kỹ thuật đơn giản như vậy. Thì ai là không làm, mất vụ lợi, họ đâu có tốn hao tiền bạc. Cho nên trong cái tình thương anh em vô vi thương nhau, không vì, không có vụ lợi, không có lừa gạt lẫn nhau, mà đem ra sự thật, có sai bị chửi cũng ngồi nghe mà để sửa. Cho nên cái tình thương của bạn đạo vô vi khách năm châu nó quý nhau là vậy.
Hay không? Cái câu cuối cùng em thích á. Rồi, tại sao nói cái quân bình chính thức của con người là điển?
Tất cả là nó dạy cho mình trở về với cái sự quân bình của mình thôi. Thì mình lúc đó mình mới thanh nhẹ, mình mới hòa được với cái vũ trụ, thì mình mới có cái sự may mắn không ngờ được. Thì cái đó nó mới giải được hết tất cả những cái nghiệp mà mình không có giải được. Nếu mà mình không có trở về cái quân bình để mình hòa, cái luồng điển của mình để hòa với cái điển của càn khôn vũ trụ đó, thì mình không có được cái may mắn nó về với mình. thì mà thầy nói là mình ăn năn sám hối thì Phật cũng xóa tội.
Yeah.
Mình ra cái nghiệp thân đó, mình thấy là không có lối thoát. Nhưng mà cái người mà chịu tu mà thức tâm được mà quay trở về thấy được cái sự sai lầm của mình, ăn năn sám hối thì bề trên cũng xóa tội, mà mình cũng thấy nó cũng bớt buồn bực. Tại vì tại sao mình sẽ trách cái người nào mà làm cho mình đau khổ vậy đó, thì cái tâm mình nó cứ nặng nề hoài. Mình đã nặng nề vậy thì cái trượt thì nó đâu có hút được cái thanh. Thành ra mình không có được những cái cơ duyên may mắn mà để giải được cái nghiệp thân. Thành ra thầy nói nghiệp nó có ngày có giờ, nhưng mà nếu mà mình trở về quân bình thì nó có thể rút ngắn cái thời gian đó bằng cách cho mình những cái may mắn gặp được bác sĩ, người nào đó giúp mình chút xíu mà tự nhiên nó hết bệnh.
Dạ, thầy có nói đó, thầy nói khi mà mình trở về với quân bình, mình hòa với bên trên rồi, hòa với vũ trụ rồi đó, thì nó biến tánh, nó đổi âm thành dương. Khi đó mình mới có may mắn tới với mình.
Bởi vì âm khí nó có dương khí à?
Dạ, cái âm á, tại vì ông này không biết ông mang nghiệp thân tới bao lâu, thì thầy nói khi mà ông tu quân bình rồi đó, ông hòa với bên trên rồi đó, thì cái biến được, đổi cái âm thành cái dương thì cái may mắn nó đến. Thì cái đau là cái xác, thầy nói cái đau là cái xác, nhưng mà cái thực sự mà nói á, cái này thầy nói là tâm thức là dẹp, dẹp đi cái đau đó. Nhưng mà thầy có nói những clip khác là cái đau là do cái hồn nó đau. Thầy có nói cái đó, nhưng mà nãy là cái xác, là thầy nói một cái ý nghĩa khác là cái xác nó đau, nhưng mà nếu mà cái tâm thức mình mạnh á, cũng như thầy nói đó, cái ông đó thầy nói là ông nói là con yếu quá, con ăn chay con yếu quá. Thầy nói bây giờ nó yếu phải không, bây giờ mình đi ra cái giữa trời lạnh thì là lạnh đó, gặp cô nào đó cái mình lại mình ôm cái mình hết lạnh. Vậy là do cái gì? Thầy nói cái đó là do cái ý chí của mình. Cái này cũng nói lên cái điều này ha. Do cái ý chí ha. Do ý chí ha. Đang lạnh gặp cô nào ôm cái tự nhiên cái nó nóng lại. Rồi tiếp tục. Câu tiếp theo, điểm liên quan là không. Cái này mình cũng có nói nhiều lần ha, nhưng mà cái góc độ này ở góc độ khác mình nghe thêm ha.
Trở về với con số không là trở về với căn bản để đáp ứng cho mọi trạng thái. Điểm liên quan là không, vô hình vô tướng. Rơi vào điểm nào thì ngự trị nơi điểm đó mà thôi. Ngày nay Ngài đang ngự trị trong thể xác của nhân loại thì học cơ cấu nhân loại, phát triển cho nhân loại. Mà tương lai ở cơ cấu tiên giới thì nó khác hẳn rồi, không xài cái thể xác năng trực này. Cũng số không trở về đó mới đáp ứng tùy theo khả năng và nhiệm vụ để làm việc. Thiên tiên Phật Thượng Đế. Cho nên các giới phải ôm chữ không mới có cơ hội hòa tan. Nếu tu mà không ôm được chữ không và ôm cái chấp và ta đây, ngày hôm nay bác sĩ đã chứng minh ra đó là tà kiến, chỉ hỗ trợ sơ sơ thôi, chút thực chất là phải quy không. Thành thật, cảm ơn.
Em nói anh Bảo nghe, cái điểm liên quan này là không là ý nói ai? Cái thời điểm này á, là nói về kim thân cha. Thì lúc đó thầy nói là thí dụ như ổng xuống, cái ông Thượng Đế ổng xuống ở cái thể xác con người thì ổng sẽ giúp cho nhân loại ở đây, còn ông đi qua một cái giới khác á, cái cơ cấu tiên giới nào, cái cơ cấu tiên giới nào khác thì ông không còn cái thể xác này nữa, thì ông cũng sẽ giúp cho một cái cơ cấu khác, cho một cái cảnh giới đó, hay là thiên tiên Phật giới, tất cả những cái đó ông có thể ở những cái tầng giới khác nhau ha. Còn bây giờ hiện thời cái thời điểm đó là thầy nói là cái điểm liên quan nó xuống thế gian này ở ngự trị trong cái xác này thì giúp cho cái thể xác này, giúp cho cái nhân loại này phát triển trong cái thời điểm đó. Chứ không phải là nói mình nghe, mình thì cũng có, mình cũng nói là điểm liên quan của mình cũng là không, vô hình vô tướng, là lúc đó mình trở về với cái điểm liên quan chính của mình ở phía trên này, là cái đó không phải, cái đó nói hoài rồi.
Còn cái đó là mình là điểm liên quan nhưng mà mình chưa có trở về cái không được.
Dạ, cho nên nói cái này là nói về ông Kim Thân Cha. Cho nên thầy nói là quy không mới là thực chất ha, còn ôm chấp thì là tà kiến ha. Rồi, câu tiếp theo, con người là nhất khí sanh ra. Tại sao thầy nói như vậy?
Thưa thầy,
Con lên hỏi câu hỏi này cho ba con. Việc đạo trong người thay đổi theo thời tiết và theo thời giờ, mỗi giờ. Nếu phải thì tại sao?
Đạo gì? Việc đạo. Việc đạo. Rồi sao?
Dạ, việc đạo trong người ba con thì một thời gian cảm thấy như nó có thay đổi và theo thời tiết và mỗi giờ. Rồi, dạ không biết có phải không ba con? Phải thì tại sao?
Đúng chứ, nó phải theo thời tiết. Bởi vì con người là nhất khí sanh ra và phát triển hòa với chân khí ở bên trên thì nó phải thay đổi, là thay đổi khi mình còn tâm trần thay đổi, chứ còn nếu mà mình trụ điển lên trung tâm bồ đào không có gì thay đổi, cũng vậy đó thôi. Mà lúc mà mình tu, mới chập chững tu thì tâm đó nó thay đổi nhanh lắm. Con người thay đổi tới sợ, người thay đổi thấy sáng lên, con người thay đổi thấy tội trạng của chính mình, con người thay đổi thấy là bất hiếu, con người thay đổi thấy mình hung dữ và ăn năn trở nên làm người hiền. Những cái huyệt đạo nó thay đổi và nó giúp đỡ cho cái khối óc càng ngày càng mạnh lên và tâm tự nhiên phát triển.
Kính thưa thầy, con muốn biết làm cách nào để tìm lại cái bổn tánh của con và thì làm sao để mở cái tâm của con.
Muốn mở tâm thì phải quân bình mới mở tâm được. Là tôi dạy có cái pháp là niệm Phật thì tự nhiên cái tâm nó sẽ mở. Niệm Phật nhiều thì cái tâm nó sẽ mở.
Đó thầy nói là tại sao nó con người là nhất khí sanh ra. Bảo con nghe kỹ không?
Thầy giảng không?
Thầy có nói. Còn nếu mà ai nghe cái clip nguyên khí á, thì sẽ có cái này, nhưng mà tại vì em đưa có một phần này cho nên nghe có thể không hiểu hết. Con người mình là do nhất khí nguyên sinh, có nghĩa là nhất khí sanh ra đó là do một hơi thở vô đó, mình xuống cái thế gian này là cũng nhờ cái nguyên khí mình mới lớn lên nha. Con nít sanh ra là lớn lên do cái nguyên khí
hết
vô. Chứ thầy nói không phải vật chất mà nó lớn nha, không phải, nó nhờ cái nguyên khí nó vô rồi mới được từ nó nở ra. Ha? Thì khi đó thì cái tại ông này ông hỏi là tại sao cái người của ba ông là huyệt đạo nó thay đổi tùy theo thời tiết, thì nó không phải, khi mà mình trụ điển rồi ở trung tâm bộ đầu của mình thì thời tiết như thế nào thì nó cũng không có thay đổi, tại vì mình hòa với cái chân khí ở bên trên này. Cái chân khí ở bên trên nó rất là quan trọng, tại mình từ cái nguyên khí đó mình sanh ra. Ha? Tại vì mình, thầy nói là mình là phần hồn bất diệt mà. Cái này đó sẽ nói thêm nha, tại vì cái clip này nó nói về nguyên khí nó rất là hay, nó cũng 2 tiếng mấy, cho nên em ra em không có nói sâu hơn là tại vì em chưa có ra cái này, tại vì có một cái phần em ra cho nên có thể người ta không hiểu, thì em chỉ nói sơ là cái nguyên khí ở bên trên ha, hay là cái chân khí ở bên trên. Câu tiếp theo ha, cái thức đi trước cái xác. Cái thức đi trước cái xác nha. Rồi anh Bảo nghe nha.
Những người xạo lá thì xạo trá thì họ tự gạt, họ mang bệnh nhiều thì nhiều. Bệnh như tánh sanh, mà cái bánh, cái tánh họ lường gạt thì họ phải bệnh nhiều. Còn tánh họ minh mẫn thì họ sẽ tự giải tiếp. Anh thấy vị trí của anh ở thế gian không ai chế anh được. Mà cả một khối điện năng, thiên thượng nhân gian, như ngã độc thôi. Từ ông trời vũ trụ, mưa gió, cung ứng điện năng cho anh. Và mặt đất những cây cỏ bánh trái nuôi anh, nuôi ai nuôi cái gì, nuôi phần hồn. Anh đang đến tới đây bằng cái gì? Bằng cái xác á, không phải bằng cái hồn. Cái thức anh dẫn cái xác anh tới đây, chứ không phải cái xác anh dẫn cái thức anh tới đây. Hiểu chưa? Cái thức anh đi trước cái xác anh. Anh phải hiểu cái giá trị của anh. Cái khi giá trị của anh là vô cùng, anh không bị giới hạn nữa, không bị giới hạn nữa. Anh mới là tiến. Cái thức anh lúc nào cũng đi trước cái xác anh. Phải hiểu chưa đó? Cái thức mình không có méo mó được, lúc nào phải tròn trịa sang suốt nhẹ nhàng, cho nên vô vi là nhẹ nhàng, nhàn hạ nhẹ nhàng, chứ không có buồn. Anh thấy người vô vi nào buồn, không có buồn. Người mà thực tâm tu vô vi thì sao cũng được, nói cách nào nó cũng phục vụ được. Thì nó có thừa nó cho người ta, nó đâu có xin nữa. Xin là xin với ông trời, nó moi nó lên được bao nhiêu, nó moi được bao nhiêu, cái khối óc nó thì sẽ có bao nhiêu. À, thấy bên này nó buồn dễ mà tối nó thiền, ngày mai nó buồn. Làm chính người ông trời cho nó cái của vô tận, từ giờ từ phút từ ly thì phát triển.
Dạ, anh Bảo nói thêm ha. cái thức định trước cái xác.
Định trước cái xác là bây giờ mình nói một cách khác đó là khi mà mình xuống thế gian đó, là trước khi mà mình xuống đó là ông trời ông quyết định cho cái thức mình, cho phần hồn của mình xuống thế gian đó, là ông cũng quyết định xuống cho một cái xác nào tương xứng với cái trình độ tiến hóa của phần hồn của mình. Nghĩa là cái sự quyết định nó đã có trước rồi, rồi mới đi tới cái sự thụ thai và cái phần hồn mới từ từ nhập vô cái thể xác. Thì cái đó là cái thức mình đó, nó quyết định cho mình là cái xác của mình là cái sẽ là cái xác gì, chứ đâu phải cái xác của mình nó quyết định là cái thức của mình đâu. Là cái thức của mình nó định cho mình xuống đây trong cái xác nào, thì lúc đó là cái trình độ của mình đó, nó quyết định, ông trời ông mới sửa soạn cho nó vô cái gia đình nào, vô cái xác như thế nào, là do cái trình độ, cái thức của mình nó quyết định chuyện đó. Còn ở thế gian mình tu mà cái thức mình được thanh nhẹ, nhàn hạ, thì cái xác mình nó sẽ thể hiện qua cái xác mình, nó được nhìn vô người đó, mình thấy cái tâm, mình thấy cái mặt mày họ rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không có buồn bực nữa, thì cái thức nó luôn luôn nó phải dẫn trước là vậy.
Cái thức đi trước cái xác á, có nghĩa là thầy nói cái thức mình là một cái khối điện năng ha, thì nó là cái nuôi, một cái nuôi dưỡng cái phần hồn của mình. Ví dụ mà em nói ngày mai em phải đi làm, thì cái thức, cái đầu em nghĩ trước, cái thức đó nó đi trước, nó nghĩ trước thì cái xác nó phải xác tới. Cũng như mình nói mình ngày mai mình đi họp, thì cái thức mình nghĩ trước rồi cái xác nó xác nó kéo tới.
Cái đó là thầy giảng
đó, cách khác. Đó, thầy nói, thầy nói như vậy đó.
Thầy giảng cách khác là thầy nói mình muốn cái gì á thì cái vía nó phải lo.
Cái đó là cái vía.
Cái vía nó lo là cũng như ngày mai mình muốn đi đâu á, là tự nhiên cái vía nó phải lo đi trước. Nhiều khi nó nhẹ là nó phải đi dọn đường.
Nhưng mà cái thức là
cái
suy nghĩ
ấy.
Của mình á, cái phần hồn mình á.
Thức là cái hồn á, cái hồn muốn. Bây giờ ngày mai tôi muốn đi tới đó, là tự nhiên cái vía nó phải lo, rồi nó luôn hồi đi là nó điều khiển cái xác đi.
Cho nên năm ra cái thức á, là cái hồn của mình quyết định cái chuyện đi. Còn cái chuẩn bị là cái xác, là mình nói về cái phần
xác
vía
là phải vía, phải nói là có cái vía động này, cái xác không nó không có làm gì được hết. Cái xác nên... phải qua cái vía nó mới điều khiển cái xác đi được.
Cho nên hồi nãy thầy có nói đó.
Nói ngắn gọn là thầy nói cái xác thôi, nhưng mà cái chỗ khác á, thầy nói là cái vía, để cho mình hiểu rõ cái sự liên hệ giữa hồn vía và cái xác như thế nào.
Cái đó là cái vía để chuẩn bị cho mình ăn mặc đẹp để đi đâu.
Phải đi chứ,
là,
thầy,
cái đó là cái chuẩn bị về cái đồ, về thể xác.
Không, không phải đồ
thôi.
Không phải đồ thôi. Thôi. Không phải vật chất không. Nhiều khi nó phải đi dọn đường trước, nó phải đi tới, nó coi cái chỗ đó coi đi được hay không. Nếu mà cái vía nhẹ.
Thành cái ra đó là cái nói đó về tu.
Mình phải nói về cái hồn vía. Xác đó, thì lúc đó mình hiểu hơn, còn này thầy nói hơi ngắn gọn, này nó cái xác thôi.
Dạ.
Nhưng nó có cái vía ở giữa nữa.
Dạ, bây giờ mình phân biệt ra ha, giờ nói là hơi bị nhọc nhằn. Cái này thầy nói cái thức đi trước cái xác, thì mới cái nói hai cái vấn đề này thôi, chưa đụng tới cái gì về cái vía cả. Bây giờ mình nói là cái thức có nghĩa là mình quyết định đi tới đó, rồi dẫn cái xác tới. Tại sao ngồi với đó ngồi nghe giảng đạo là cái thức nó quyết định đi tới, đùng đùng nó đi tới. Nó phải đi, cái xác nó đi theo sau, tại cái thức nó quyết định. Ví dụ cái hồn nói ngày mai đi gặp thầy.
Trong cái clip này thầy nói là cái thức với cái xác.
Dạ.
Cái clip khác thầy nói cái thức với cái vía cũng vậy thôi. Tại không, cái vía là nó lo cái hoạt động của cái thể xác này, là tự nhiên cái vía nó muốn thì tự nhiên cái xác này nó đi, thì cũng vậy thôi.
Còn cái phần mà hồn và vía là nói riêng à, cái này khác à. Anh Bảo nói hai cái này khác nhau. Cái hồn vía mà khi mà cái hồn mà tu á, thì cái xác nó đi dọn đường là khác.
Cái đó dọn đường là nhẹ, anh nãy có nói là khi mà cái vía nó nhẹ, nghĩa là mình tu nó mới dọn đường. Còn nếu mà nó mình không tu thì nó đâu có biết đâu, nó mình sai nó làm cái chuyện đời nhiều quá, nó đâu có rảnh đâu mà đi dọn đường.
Cho nên á, cái phần cao đó là nói về cái phần tu và hồn và vía, thì cái vía đi trước dọn đường, thủ tướng đi trước dọn đường rồi, cho tổng thống.
Nếu mà
còn hồn
đường,
thấp. Rồi bây giờ thấp nè, thấp là ngang.
Dọn đường.
Thấp là vía nó làm gì? À,
sai nó đi đâu nó đi đó thôi, chứ nó không có dọn đường.
Rồi cái vía làm gì? Cái vía phải chuẩn bị quần áo, ngày mai tới đó có bị đánh lộn với người ta hay không? Người ta có cãi lộn hay không cũng lo, sợ nó ổng đi tới đó, ổng lo. Đó là cái vía, chuyện đó là cái chuyện về vật chất, cái vía nó phải lo. À, còn cái này mình nói về cái thức và cái xác, phải phân biệt nha, thức và cái xác.
Cái xác là nó phải qua cái vía nó mới làm việc được, nó mới cử động được, chứ không có nói cái vía động cái xác, nó là không có cái điển của cái vía là cái xác không có làm gì được hết. Cái đó không có thể nào tách rời ra được hết.
Cho nên hồi nãy thầy nói cái chỗ này là tại vì tất cả mọi người tới cái lớp đó học, cái khóa đó học.
Thì trong cái đoạn
đó,
mình mới nói
trong
là
cái
trong cái đoạn
đó
này, thầy chỉ nói về cái thức với cái xác thôi. chứ thầy không có giảng về cây vía, nhưng mà có nhiều cái chỗ khác thầy nói có cái vía vô động đó, thành ra mình nói, mình lấy một cái clip ra mình nói, nhưng mà mình phải biết có chỗ khác nó cũng nói cái chuyện này, nhưng mà nói khác một chút.
Dạ thì trước mình cũng có nghe rồi mà tại anh bảo quên, có nghe về hồn và vía. Cái vía mà nó chuẩn bị là nó làm cái chuyện gì là đùng 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 nó lo dưới đây
đó. Thành ra mình giải cái này, mình đem hai cái mình nhập vô thì mình giải nó nghe người ta dễ hiểu hơn.
Dạ thì cái thấp đầu mình nói ba chuyện nha. Chuyện thứ nhất là cái thức và cái xác, đó là mới nói gì, cái thức và cái xác là hồi nãy mình có nói rồi ha. Cái thức đi trước, tức nghĩa là cái suy nghĩ nó đi trước để cái xác nó giác tới là một chuyện, còn cái hồn thấp cái hồn cao nó khác, nó phải phân biệt cho nó rõ. Nếu mà anh bảo muốn đi sâu làm phải đi rõ như vậy, chứ không phải nói không không gì người ta không hiểu. Nhớ nha, có ba chuyện. Thứ nhất là thầy nói cái này là cái thức dẫn cái xác tới, đó là cái nói trong cái hoàn cảnh đó cho những bạn đạo ở đó. Còn cái phần vía và hồn anh bảo muốn nói đó là cái vía và hồn ở trình độ thấp và cao, đó làm nói là nói hai cái chuyện đó. Rồi
thì bữa nào cho nghe hết lại mấy kiếp đó này hay hơn.
Dạ cũng có nghe rồi, tại anh bảo không nhớ không, thôi muốn thì em cho nghe nữa thôi.
Không, tại mình bàn với cái vấn đề này mình đem ra ba cái clip vậy mình nghe để mình hiểu rõ hơn. Tại mình bàn lúc trước mình bàn cái chuyện khác thì mình nghe một clip thôi, thì giờ mình muốn bàn cái chuyện này cho nó rõ ràng mình cho nghe ba clip luôn.
Dạ cái đó không sao,
cái đó sẽ hiểu rõ hơn.
Cái đó là nói hồn vía nha, nói cho
hồn
nó rõ.
Vía xác luôn, nó xác cái đẫm luôn chứ không phải hồn vía không.
Thì từ từ từng sao em cho nghe. Cái đó đã nghe rồi đó nha, không nói trước. Đã nghe rồi. Rồi câu tiếp tục ha. Clip này nói về cái bệnh ăn cắp. Clip này cũng vui lắm, nói về cái bệnh ăn cắp.
Có nhiều người coi báo chí chữ người này người nọ rồi tác giả nó bị bệnh phải hiểu. Mình thanh tịnh mình thấy tác giả nó đang bị bệnh.
Ờ.
Ai rảnh đi moi mắt.
Cho cái clip này nó là nói về. Rồi, tiếp tục ha.
Tác giả đang mang bệnh. Họ có cái bệnh ăn cắp của người này. Đi tới nhà có tiền giàu có mà đi tới nhà ăn cắp được cái chiếc gì là mừng lắm. Sao tôi mượn cái chiếc gì bỏ túi đi khoái trong mình nó khoái lên. Còn bên Tây cũng có ông cả, ông đi làm cho các bạn nhà giàu. Chở bà vô shopping, bà không có mua đồ đâu. Vô tới đó bà đi tới bà ăn cắp. Ăn cắp mà bà ông kia phải đi dặn cắp bao nhiêu cứ ghi sổ cho tôi, chút nữa tôi trả tiền. Bà chủ tôi ăn cắp bao nhiêu tôi trả tiền hết. Cái bệnh ăn cắp, nó có cái bệnh ăn cắp đó, bên Tây có đó. Ông đó ông đi đem bập tiền túi ông đi vô nói bà đó ăn cắp bao nhiêu kể bà ông cắp, tôi tính tiền cho tôi trả. Có vậy đó, đủ thứ bệnh ở thế gian, đủ thứ bệnh. Cái thần kinh không ổn định thì sanh ra nhiều bệnh đó. Nhưng mà trong casino là nó tập cho con người sầm phẳng, dám chơi, dám chịu, dám ăn thì dám thua. Trật tự cho không có hỗn ẩu về tiền lại không được. Biết nó là một cơ quan rất tốt để dạy con người sầm phẳng, không có gì bậy bạ. Không biết thì đâm đầu vô cái ham của chung vô là chết, thiếu trước hụt sau. Nhưng tuổi trẻ không nên đi vô đó cơ bản. Giữ tâm tình tĩnh tu tốt.
Có cái bệnh ăn cắp. Anh bảo nhớ ông cả không? Bác cả đó, nãy thầy đã nói ông cả đó. Rồi anh bảo nói đi, cái clip này cũng
sao?
Vui.
Dạ, sao?
Thì bác thầy nói là cái bệnh mà bệnh ăn cắp á, cũng như cái
mà hình như không phải thầy nói ông cả đâu. Thầy
ông cả đó, ông cả là bên Tây đó.
Ông nói ông thầy không nói cái chuyện của cái bà nào á.
Dạ có hai chuyện, cái này nó hai chuyện là thầy nói cái chuyện ăn cắp á là có người á, nhà giàu á, ăn cắp cái viết nó cũng thích nữa, đi vô nhà băng nó ăn cắp nó cũng thích nữa. Còn bên Tây á là ông cả đó, ông mới làm cho một cái bà già giàu đó đó. Mà đi shopping á là bà ăn cắp. À, cắp mà đã cứ kêu người ta nữa thôi cứ ghi tiền để rồi ông trả lại những cái đó.
Không, tại vì ông chồng không biết, ông chồng không biết bà có cái bệnh đó, thành ra ông dặn là đi bà ăn cắp cứ để bà ăn cắp đi rồi đi có người đi theo đằng sau trả tiền.
Ông thầy nói ông cả.
Không phải ông cả đâu, ông cả ông chỉ làm bếp thôi, không phải ông đâu.
Không biết ông cả nào thì em biết, ông nói ông cả, bên Tây có ông cả.
Dạ,
bên Tây có ông cả, làm cho cái nhà giàu đó, bà đó đi ăn, đi shopping lúc nào bà cũng vậy đó. Rồi cái bà,
nhưng mà ai đi trả tiền, ai đi trả tiền.
Ông đi trả đó, bây giờ nghe lại nha. Thôi, Bảo hay cãi lắm, cho anh Bảo vô cái bài này mới được.
Cái nhiều người coi báo chí chữ người này người nọ rồi tác giả nó bị bệnh, phải hiểu. Mình thanh tịnh mình thấy tác giả nó đang bị bệnh. Ai rảnh đi moi mắt chuyện người khác, tác giả đang mang bệnh. Họ có cái bệnh ăn cắp cũng vậy nè. Đi tới nhà có tiền giàu có mà đi tới nhà văn cắp được cái viết chì là mừng lắm. Sao tôi mượn cái viết chì bỏ túi đi khoái trong mình nó khoái lên. Còn bên Tây cũng có ông cả, ông đi làm cho các bạn nhà giàu, chở bà vô shopping, bà không có mua đồ đâu. Vô tới đó, bà đi tới, bà ăn cắp. Ăn cắp mà bà ông kia phải đi dặn, cắp bao nhiêu cứ ghi sổ cho tôi, chút nữa tôi trả tiền. Bà chủ tôi ăn cắp bao nhiêu tôi trả tiền hết. Cái bệnh ăn cắp, nó có cái bệnh ăn cắp đó, bên Tây có đó. Ông đó, ông đi đem bập tiền túi, ông đi vô nói, bà đó ăn cắp bao nhiêu kể bà ông cắp, tôi tính tiền cho tôi trả. Có vậy đó. Đủ thứ bệnh ở thế gian, đủ thứ bệnh. Cái thần kinh không ổn định thì sanh ra nhiều bệnh đó.
Thấy không? Ông cả phải ông đó không? Phải cái bác đó không?
Chắc là ông đó, chứ đâu có ông nào khác.
Dạ, cái bác đó bác làm cho cái bà nhà giàu và đi shopping với chuyên viên ăn cắp. Cho nên thầy mới nói là đủ thứ bệnh đó, thần kinh mà nó không ổn nó sanh ra rất là nhiều bệnh. Mặc dù giàu nhưng mà vẫn muốn ăn cắp. À, cái bệnh ăn cắp, nó có cái bệnh ha. Rồi, tiếp tục ha. À, tới cái thuốc cái bệnh trị tâm bệnh rồi nè. Tới cái thuốc bệnh trị tâm bệnh rồi.
Còn cái tâm mình khác. Cái tâm bệnh không có nuôi dưỡng. Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ô, dục. À, mình quân bình rồi tự nhiên mấy cái đó mình quan thông. Tự nhiên nó đi tới như vậy. Do cái tâm á, cái tâm chấp. À, hờn người này ghét người kia để trong bụng. Hai mình á. Ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Khi mình có cái cảm thức thấy mình ghét ai một chút thì mình phải vô trong phòng ngồi niệm Phật tìm cái cách giải tỏa cái ghét. Tại sao tôi ghét? Nhiều khi người ta chọc chơi mình cũng ghét nữa, cũng giận nữa. Cái đó là cái nguy hại đó. Nó hư khối óc thần kinh đó. Mà vô mình ngồi mình niệm Phật giải nó ra để mình hiểu nó. Là mình thích chơi cái gì, mình chơi một hồi cho nó quên cái vụ đó. Thích đánh banh một hồi cho nó quên cái vụ đó. Thích đờn đờn một hồi cho nó quên cái vụ đó. Rồi mình mới trở về tự chủ. Đó thì mình thấy trong này không khỏe rồi. Khi mình giận người đó là mình thấy không khỏe rồi. Mình thấy không khỏe là mình hại mình nha. Ai hại mình?
Lão nói đi. Không có thuốc nào trị tâm bệnh. Là có thuốc nào để trị tâm bệnh?
Có thuốc cam lồ.
Nãy thầy nói đó.
Có thuốc cam lồ trị được tâm bệnh.
Anh Bảo nói sâu đi. Hay lắm. Hay lắm á. Anh Bảo nói cái clip này đi hay lắm.
Thuốc cam lồ là nó có, mình có hai cách để luyện cái nước cam lồ. Một cái là niệm Phật, một cái là pháp luân thường chuyển. Lấy cái lửa thiên xuống nấu thuốc. Nấu thuốc mà khi mà nó, cái nước miếng mình nó keo lại, nó ngọt lắm, mình nuốt nó vô. Thì tập về riết thì mới trị được cái tâm bệnh.
Thầy có nói đó, đã thầy nói đó là khi mình hờn ghét đó, cũng là cái tâm bệnh đó ha. Giận mà thấy người ta giận mà mình thấy mà mình không có sửa đó là hại mình đó. Thấy mình không khỏe là mình tự hại mình đó.
Thì lúc đó mấy cái người đó trong mà giải quyết mà nhất thời là phải bắt vô ngồi niệm Phật hay là chơi cái gì cho nó quên cái chuyện đó đi.
Đúng rồi, đánh đờn.
Mà thường thường cái khó quên lắm, chắc bắt niệm Phật thì chắc nó dễ ra hơn cái mấy cái kia, nó dính trong cái thần kinh khối óc. Đánh đờn nó quên rồi nó nhớ lại.
Tại vì đó người ta không có pháp á. Đánh đờn đánh banh.
Nó quên chỗ đó rồi chứ tối về lúc càng trần nó cũng nhắc lại.
Chưa giải được.
Đó, sao giải được.
Rồi, tiếp tục. Chà, bên này cũng leo giờ ha. Leo giờ anh Bảo em còn khoảng 1, 2, 3, 4, 5 câu.
Gì nhiều quá vậy?
Dạ, tại nó hay quá rồi em không có biết phải làm sao. Tại mấy câu sau là rất là hay. Rồi, thôi vậy cái câu này em để tuần sau đi. Tại cái câu này cũng hay. Rồi, em tiếp theo ha. cái câu này là bàn môn tá đạo. À, cho anh Bảo nghe xong rồi anh Bảo mới mới nói nha. Tại vì cái bàn môn tá đạo này nó có rất là nhiều. Bây giờ anh Bảo nghe xong ha.
Nhiều clip lắm à.
Dạ, bây giờ em chỉ nghe một mặt, hai mặt thôi ha.
Dạ, kính thưa thầy, theo như các bài huấn từ của Đức Chúa Trời Cha có nói rằng có chuột đang khảo đảo trần gian bằng hai hình thái hữu vi và vô vi. Với hai hình thái này, khối chuột có khi nào sử dụng tá danh của thầy để khảo đảo trong cõi đạo được không?
Chắc chắn nó phải có. Con quỷ nó khôn lanh như Chúa, cho nên cái pháp này nó không được cấm, không được mê tín. Tôi thực hành và tôi chứng nghiệm cái năng công năng công phu của tôi. Không nên nghe một người nào ở bên ngoài và thờ phượng và đề đầu chúng ta hết. Không có vụ đó. Cho nên tôi đã nói trước rồi, khối trượt nó xâm chiếm chúng ta 24/24. Mà khối tăng cũng dẫn dải chúng ta tiến từ 24/24. Và chúng ta đã có phương pháp trong cái mật tâm trung tâm của nơi quần để xuất phát đi lên. Đó là không có cái sự trở ngại nữa. Cho nên mỗi người phải giữ cái trung tâm bộ đầu và khai triển. Bởi vì chúng ta nhập xác bởi bộ đầu và chúng ta phải quy về từ bộ đầu đi lên mới là đúng. Mà phải đặt trong chương trình dũng tiến chứ không bị mê loạn nữa. Pháp này pháp của mỗi người thực hành là pháp của người đó mà thôi. Thành ra chuẩn bị cho bàn môn tả đạo. Lúc nào nó cũng mượn danh gián cơ này kia kia nọ. Nhưng mà chúng ta nghe siêu lý và thực hiện trở về siêu, chứ không phải chúng ta lệ thuộc bởi siêu lý đó. Thưa thầy, thì có một vài bạn đạo có nghe rằng âm thanh của thầy nói làm việc này việc kia như vậy có đúng hay không? Cái đó không nên lệ thuộc và phải dùng ý chí, từ từ ý chí cũng trình tới tiến tới trình độ ông Tám và siêu hơn ông Tám. Không được lệ thuộc, tôi khuyên mọi người nói vậy. Nghe để đó mà thôi. Khi thật, khi giả, con ma, con quỷ lúc nào cũng lợi dụng được. Nhưng ý chí của hành giả vô vi không được lệ thuộc một cái gì hết.
Trong cái câu này anh Bảo nó có hai phần. Thứ nhất là bàn môn tả đạo. Cái hai là nghe siêu lý và không lệ thuộc siêu lý. Nó có cái câu đó. Rồi anh Bảo nói thêm ha.
Thêm gì thì thầy phòng ngừa cho mình là sau này bàn môn tả đạo nó sẽ xuất hiện. Mà bàn môn tả đạo thì hay xưng danh tá danh. Nó nói là ông này ông kia để cho mình lệ thuộc, trong khi đó cái pháp của mình thầy dạy mình là tự tu tự tiến, xuất phát từ trung tâm bồ đầu đi lên là không có lệ thuộc ai á, không có nghe lời ai mà ép đè ép mình phải làm chuyện này mê tín á, thì mình dễ bị nó xâm chiếm, nó đè đầu mình. Cũng như nhiều người nói là tôi âm thanh của thầy kêu tôi làm cái này làm cái kia, hay là thầy báo mộng cho tôi kêu tôi làm cái này làm cái kia, là cái đó là nhất định là không tin.
Thầy dắt tôi đi mỗi đêm hả?
À, dắt tôi đi mỗi đêm là mấy cái đó là nguy hiểm mà. Thầy đâu có rảnh đâu mà dắt đi chơi.
Hồi nãy có một cái câu mà anh không bảo không để ý là thầy nói là nghe siêu lý mà không lệ thuộc siêu lý. À, tại sao?
Thì thật ra cái pháp của mình á, thầy nói nó hay lắm. Mình nghe cái gì á, mình cứ nghe đi, rồi tối mình về sơ hồn, cái nào mà nó còn lại á, là giữ được. Còn cái nào mà nó không có tốt là tự nhiên nó giải ra.
Dạ, yeah. Thầy có nói trước đây em có cho nghe một cái đó là khi mà xuống biển á, thì làm cho mình mở không à. Lúc nào cũng thanh nhẹ mà mở chứ không có đè đầu mình nha. Khi mà cái điển đè đầu mình á, là mình mở mắt không lên. Mình cứ làm cho mình không có thể nào mà nhúc nhích được cái điều khiển hết cái bản thể của mình. Cái đó mắt mở không có được. Còn cái thượng đế mà xuống điển mà xuống nguyên cái hội trường mình mở mắt không lên đó là khác nữa. Cái đó lúc đó đang thiền mà cái điển nó rút mà nó không có mở được, cái đó có. Nhưng mà khi mà cái người đó được xuống điển mà cái mắt nó nhắm mà nó cứ điều khiển tay chân là cái đó nguy hiểm lắm đó nghe. Còn cái này là không lệ thuộc siêu lý, thực hiện trở về siêu á, thầy mới nói là khi đó mình nghe mình mới không có bị đè đầu. Còn nếu không mình sẽ bị. Và thầy nó nhắc của mình nó trung tim nê hoàng là cái gì? Là mật tâm. Hồi nãy anh Bảo có để ý không? Là mật tâm. Nhớ nha.
Mật tâm, mật pháp là cái đó.
Dạ. Rồi, tiếp tục ha. Câu tiếp theo. Điển ma và điển bề trên. Em sẽ cho anh Bảo nghe thêm ha. Điển ma, điển bề trên.
Hôm nay con xin thầy dạy cho chúng con cách phân biệt điển của bề trên giáng xuống để dạy chúng con và điển của ma.
xuống để dịu dỗ chúng con.
Đó. Cái phần của bề trên xuống là nó không có nhập trong cơ thể và nó không có điều khiển mình được. Phần bề trên xuống là lúc nào mình cũng tỉnh táo và mình sáng suốt thêm trong lúc mình nói chuyện. Thì hiện tại bây giờ mọi người đều có điểm của Thượng Đế hết, chứ không phải không có. Nhưng mà phủ nhận là bởi tôi không thấy. Hỏi cho mỗi người, một người mà thông minh kia, làm sao họ lại có cái đầu óc mắt mũi tai miệng như tôi mà họ thông minh hơn tôi? Nó có cái gì thiếu nó? Mà cái ông kia mặt mày khôi ngô như tại sao lại ông nói thôi? Có cái gì chê? Đó. Cho nên nó đạt được cái sáng suốt là do cái hào quang của bề trên. Và cái tâm của nó mở chừng nào thì nó đón nhận sự sáng suốt đó. Thì tự nhiên cái thức giữa đêm mà thấy rõ rằng tôi được hiểu cái chuyện này. Mà hồi trước tôi không hiểu. Đó là bài trên chuyển trẻ. Còn cái ma quỷ vô thì gian buộc mình vô trong khuôn khổ. Nhất định là nó phỉnh định khép mình vô trong cái khuôn khổ đó là mình kẹt. Cái đó là bàn môn tả đạo. Hay là làm phép lạ, phép màu cho mình thấy. Nó hiện ra cũng như ông Phật, hiện ra cũng như ông tiên trước mắt, làm những ảo thuật cho mình thấy để mình bái phục. Và nó nói những cái chuyện trong gia đình mình rất rõ để mình bái phục. Tại vì mình chưa hiểu rằng ở trong nguyên lý của ngũ hành sanh khắc mà thôi. Nó nói đi nói lại cũng trong cái giới đó, nó còn kẹt trong cái ngũ hành sanh khắc. Cho nó không được siêu diệu và chiếu sự sáng suốt cho mọi nơi mọi giới. Nó không có phân thân làm việc cái toàn cầu được. Thì cái phần đó không bao giờ có thanh, nhưng mà nó chủ trị trong một khối đó thôi. Đó là bàn môn tả đạo. Cho nên đã xuất hiện rồi, các càng không vũ trụ bây giờ đã xuất hiện bàn môn tả đạo gì. Ngay Việt Nam, ngay đất Mỹ, ngay Canada, bên Pháp cũng có xuất hiện. Cứ củng cố thì không chịu cởi mở khai triển. Thì đâm ra thù hận lẫn nhau, hô tu mà thi tu là chỗ đó. Cho nên những bạn vô vi phải lưu ý về cái đường đó. Mà chúng ta tu đây là tự thức và tự khai triển lên mình thôi, không nhờ sự hỗ trợ nào mà điều khiển chúng ta không được. Một sự sáng suốt kia đương nhiên có đấng tạo hóa. Nếu chúng ta vun bồi sáng suốt, chúng ta sẽ được sáng suốt thêm. Thì bề trên sẵn chín cho chúng ta rồi. Thì phân rất rõ ràng, đừng xin sự hộ độ của Thượng Đế, đừng xin sự hộ độ của Quan Âm là bị gạt. Bởi vì con ma nó có thể thuyết lý Quan Âm, con quỷ nó có thể thuyết lý Chúa cũng được, nó giả tạo. Cho nên Chúa cũng dặn không nên đi sai đường. Và phải nhớ rằng ta là con của Ngài, chúng ta mới đi tới được. Và xin cứu độ là chúng ta bị kẹt. Cầu xin nhiều chừng nào là bị ngoại xâm chừng nấy. Bởi vì tăng trước nó xâm chiếm lỗ chân lông con người vô cùng. Và trong cái thức của con người cũng bị xâm chiếm luôn. Cho nên chúng ta tu, chúng ta hiểu rằng cái vốn của mình phải giữ là sự sắc xuất để mình đi tới.
Hay ha. Rồi anh Bảo nói thêm đi.
Đừng có gì nói thêm, thầy nói hết rồi, nói thêm gì nữa.
Rồi tóm tắt. Điển ma, thì... điển bề trên khác nhau chỗ nào?
Điển bề trên là chỉ cởi mở để giúp mình tiến thân, không có bao giờ mình nhập vô xác mình mà điều khiển mình. Còn cái điển tà thì lúc nào nó cũng áp đảo mình. Mình cái tinh thần ỷ lại là mình sẽ bị nó nhập xác mình, nó làm đủ thứ chuyện, nó củng cố cái địa vị của nó.
Hồi nãy thầy có nói đó, cái điển bề trên xuống là mình tỉnh táo, mình sáng suốt nha. Mình mở không mà cái lúc nào nó cũng thanh nhẹ đó, cho mình mở để cho mình đặt nhiều cái câu hỏi hay á. Tại sao có nhiều cái câu hỏi hay trong Kim Thân Cha là vậy đó. Là nó xuống nó mở, Thượng Đế xuống là nó mở cho người ta cứ hỏi những cái câu rất là hay cho nhân loại nữa nha. Chứ không phải cho một người, cho nhân loại, cho cả cái dân tộc Việt Nam. Rồi cái điển mà điển ma đó là nó ràng buộc trong một cái khuôn khổ, nó phỉnh mình đó, nó cho mình phép lạ này, phép lạ kia, phép lạ nọ vậy đó. Thuyết cũng giống thuyết như là Quan Âm, thuyết của Chúa đều nó làm được hết á, nhưng mà nó không phân thân được. Nó không có làm việc cho toàn cầu được, tại vì nó không có thanh. Có thể chủ trị một cái khối nào đó thì có, nhưng mà nó không có cởi mở. Ha, nó củng cố ghê gớm lắm. Cho nên hôm nay thầy nói là những người mà củng cố thù hận tu mà thiếu tu là vậy đó. Cho nên thầy không có cho mình là cầu sinh là vậy, thầy nói là khi mình cầu sinh thì nó bị xâm chiếm. ha, trần trượt nó xâm chiếm vào chỗ chân lâm của mình, cái thức cũng xâm chiếm luôn ha, làm cho mình mất cái điều khiển đó, mất cái thức luôn á, mất cái hồn mình luôn. Cho nên cái điển ma nó phải nặng và cái điển bề trên nó phải nhẹ mới là đúng. Khi nó điều khiển á, điều khiển tay chân mình, nó múa máy lum la đó, là cái đó là cái điển không phải của mình, cái điển bị điều khiển rồi. Rồi cái câu tiếp theo ha, âm binh. À, cái câu này âm binh, theo anh Bảo âm binh là gì? Âm binh là gì?
Âm binh là lính của ma, nó kêu là âm binh.
Ừ. Rồi gì? Bây giờ em cho nghe thêm ha.
Thầy Thánh Đức còn địa ngục không? Thì tới lúc đó là phán xét cuối cùng rồi, chắc không còn nữa. Địa cầu sẽ thay đổi.
Thay đổi địa cầu khác không? Không còn sự sống ở quả địa cầu này.
Đổi không khí nữa.
Nhưng mà quả địa cầu này sẽ bị tiêu diệt, đổi qua địa cầu.
Nghĩa là nếu có người tu nhiều sẽ được đổi không khí. Mà nếu còn không có ý chí tu học thì sẽ tiêu tan luôn. Cho nên chuyện chiến tranh sẽ, nếu mà ít người tu, chiến tranh sẽ dữ dội hơn. Bây giờ đang đua nhau sản xuất thế giới, thì một ngày nào đã làm nổ tung. Cho nên người tu kêu gọi giữ đức tin để giờ phút đó được cứu rỗi qua một địa cầu khác. Cho nên bây giờ địa ngục bắt đầu mở cửa cho ma quỷ lên. Có nhiều người mang xác con người mà tánh chất không còn con người nữa. Cho nên vô nhà thương điên xem thì biết rõ hơn. Cho nên ma quỷ bây giờ đang tìm chúa đánh ngay ở lòng đất Việt Nam bây giờ, mỗi ngày đều có chiến tranh hết. Nhưng mà thượng đế nghe là hạ lệnh không được trừ ma quỷ quỷ trong giai đoạn này. Cho nên nó có quyền tập trung và tập trung những âm binh và phát khởi những cái bàn môn tả đạo, đạo này đạo kia đạo nọ, khiến rũ người ta đi theo nó, rồi lúc đó nó thành trở nên, nó đem về để làm âm binh cho nó để chiến đấu với khả năng của thượng đế. Nên người tu không nên lừa một cái môn phái nào mà lệ thuộc thứ một người nào điều khiển. Cho nên mình phải làm chủ cái pháp đó trong lúc thực hành. Cho nên cái pháp vô vi này, người nào hành được pháp của người đó, chứ không có lệ thuộc một người nào hết. Không nên nghe bản đạo điều khiển là người nào điều khiển, chỉ tôi là người điều khiển. Cho nên chúng ta đã làm cái bàn thờ vô vi là thờ đấng vô cùng, chứ không có thờ ma quỷ giáp tất cả hình ảnh. Người nào mà muốn dùng hình ảnh thờ, mỗi tuần phải lấy lửa hờ lại để đốt. Vì con ma nó lên đây, nó sẽ dựa trong hình ảnh mà nó làm việc. Con ma là chỉ sơ lửa mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi đã ngừa trước mười mấy hai chục năm là ngày nay thấy rõ, hữu ích cho mọi người. Hiện tại ở Việt Nam người ta sử dụng ý kiến nhiều hơn là hình ảnh.
Cho nên vô vi hầu nhiều chuyện, nào là ông lên bà thứ sinh cha sinh đủ thứ đủ tài liệu. Quý vị vô vi tu, bấm cái băng coi là biết được cái nào thật, cái nào đúng, cái nào không. Thế thì nó rất lợi. Tại sao tôi tu tôi có pháp, tôi thấy hay như vậy mà tôi lại cho người ta làm những cái chuyện đó, làm những cái chuyện đó để có những người thực tâm hành pháp này so sánh rõ ràng đường đi của họ không bị sai lạc. Cho nếu chúng ta lên trời, chúng ta còn gặp nhiều chuyện nữa, ma quỷ còn hung dữ hơn như thế gian. Mà lập trường chúng ta không vững thì chúng ta cũng bị đọa địa ngục được. Nhưng ma dữ lắm, không phải tầm thường. Nói xuống nói chuyện như ông trời, xin thượng đế, nhưng mà không có phao, không có quyền. Xin dân chơi vậy đó, không có quyền nữa. Đó là thiên ma. Những giờ quý vị rõ, tôi không muốn biết làm ai, nhưng mà tới thời điểm rồi tôi phải nói rõ, rồi sẽ có nhiều thiên ma xuống thế gian làm nhiều việc hay lắm. Rồi có nhiều người bỏ đạo chạy theo, rồi rốt cuộc cũng là làm mình mà thôi. Tôi báo trước cái gì giờ sẽ đến.
Cái này thầy nói hay lắm nha, nhưng mà tại vì cái clip nó không được rõ, em sẽ nói lại ha. Cái âm binh á là cõi âm của cái thế giới âm, mà thầy nói nó nằm ở đâu, nằm ở trong bàn môn tả đạo. Trước đây mình cũng có nói về bàn môn tả đạo là cũng là thiên ma đó. Thiên ma khi mà nó thu nhận âm binh đó, thì có nhiều người đó không có biết cái chạy theo đó, là khi đó, đó bị nó điều khiển. Ha? Thì cái đó là thầy nói là khi mà thiên ma đó nó sẽ thu tóm hết. Có nghĩa là thiên ma thì khác không trời, chỗ nào nó không có quyền năng, nhưng mà nó thâu những cái âm binh, ha, những cái ma quỷ á, để mà đánh lại cái thượng đế. Thì cái âm binh nó có nghĩa là cái người ở cõi âm, có nghĩa là những người mà đi lên đây á, để mà vô tá vô những cái điển, những người mà cái luồng điển nó thấp á, thì nó dễ kéo đi lắm. Cho nên tại sao thầy kêu mình hướng thượng là vậy đó. Thầy nói sau này là tôi báo trước cho mọi người là như vậy đó. Thầy nói là thì giờ nó sẽ đến đó. Cho nên tại sao thầy cho những cái tài liệu để cho mình coi đó, là những cái phần mà nhập xác đó, những cái phần đó là thầy cho mình xuống xuống điển, tâm tâm tương ứng những cái đó cho mình thấy được đó. Thì cái đó là những cái phần âm binh mà được điều khiển bởi thiên ma hay là nhóm bàn môn tả đạo ha. Rồi câu tiếp tục, câu cuối cùng. Cái câu này hay lắm anh Bảo, mà tại vì em cố gắng nói ngắn hơn ha. Hỏi Phật là gì, ma là gì? Phật là gì, ma là gì? Thì trước đây mình cũng đã nói rồi, thì em cho nghe ngắn lại cái clip này và em sẽ nói về Phật và ma. Tại vì ma mình có nói rồi, nhưng mà mình chưa có nói Phật là gì, ma là gì.
Trong sáng pháp lý có câu Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Ông Phật là người xưa kia, cũng là ở dương trần như ta, nhưng có tâm tu luyện theo pháp lý vô vi, do ngày sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nó có đủ kinh nghiệm, kinh quyền, hiển thấp, vũ khắp chư thiên. Người ấy truyền bá pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, đối hoàng hóa chúng sanh, gọi là ông Phật. Ông Phật có hào quang dị thường hơn người. Chữ Hán viết nhân đứng đặt. Nhân đứng là người sanh ra, nhân đứng bằng là một quẹt, chúng nhờ kêu nhân đứng bằng. Hóa hóa tại thế gian. Còn chữ Phật là gió điểm lửa, gọi là hào quang. Người có hào quang gọi là Phật, không chức tước. Người học theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí của Phật, tu luyện đúng mức thì trở nên thanh tịnh, không còn bị thập tam ma khuấy nhiễu nữa, là 13 con ma nó khuấy nhiễu nữa, hoặc là được xuất hồn về cõi thanh tịnh bái đức Phật. Nên mới nói là Phật hay thanh tịnh nơi mình.
À, thì cái Phật á, thầy có nói chỗ nhiều chỗ, với nhất là Đời Đạo Song Tu với lại Kinh A Di Đà, thầy nói Phật là cái người có điển quang. Cái điển quang thật sự của ông Phật nha, cũng có nghĩa là ông Phật có hào quang dị thường hơn mọi người, dị thường hơn người thường ha, dị thường hơn người. Và cái Phật là Phất á, Phất là tiếng Hoa đó, là tiếng Tàu đó, là từ gió điển lửa đó, gọi là hào quang là không có chức tước. Phật là không có chức tước, là nó nhẹ Phất á. Và thầy nói là cái Phật thì được xuất hồn về cõi thanh tịnh bái yết Phật thì mới gọi là Phật. Phật là vô danh mà. Còn cái ma đó thì có nhiều cái chỗ, em chỉ nói tóm tắt lại, tại cái này mình cũng nói rồi á, ma là nó sống ở ủ rũ trong lùm cây cỏ cây ha, nó sống trong bóng tối ha. Rồi ma cũng là ăn những cái món ăn mà thường thường thầy nói là ăn ngũ vị đó. Rồi ma thì thường thường dùng nhang,
ăn trùng dế nữa.
Ăn trùng dế, rồi ma là thường thì ông Tư ông hay đốt nhang, ông kêu ma lên ông ăn cam á, phải không? Đó, khi mà cúng quải thì ông Tư ông hay dùng cái đó. Rồi ma cũng là thầy nói là ma cũng là nó đi từ một, ông Tư cũng nói là từ mặt đất trở lên một thước sáu. Thì cái đó là cái định nghĩa đã đừng nói rồi, và từ từ mình sẽ nói lại trong cái kinh A Di Đà. Tại cái câu này đặt ra thì mình cũng hết thời gian, mình không có đi sâu được. Nhưng mà cái ma thì trong đời mình cũng có nói, thầy có nói mình là có tâm ma đó, là ma lanh đó. Nha, rồi em kết thúc ở đây, tới tiếp tục của anh Bảo. Cảm ơn quý bạn đạo.
Đường này, bài thứ ngõ đường này có tựa đề là sóng gió. Sóng gió, sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát, hướng trời thanh tịnh giải phần mơ. Tình trời mở rộng cùng chung tiếng, sắc giới phân minh tiếng từ giờ. Em mở cái... Có ai muốn đóng góp không? Sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát. Thì ở thế gian này nó có sóng gió rất là nhiều, nhưng mà ở đây thầy nói sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát. Ở thế gian thì có tình tiền duyên nghiệp, nhưng mà mình bị dướng vô cái tình ở thế gian thì luôn luôn nó có sóng gió, nó có những cái nghịch cảnh, nó có những cái sự đối nghịch. Tại vì cái lúc đầu thì mình chỉ nhìn cái sự bên ngoài, hai người gặp nhau thì chỉ nhìn cái sự bên ngoài thôi. Nhưng mà về cái sự thật bên trong là mỗi người đều có hồn có vía. Thì sinh đồng quan, chết đồng quách, thì nó có những cái sự mà bất đồng nó sẽ ra. Mà khi nó ra đó, cãi qua cãi lại thì nó sẽ tạo thành sóng gió. Mà sóng gió mà nếu mà mình không có khiếu nhịn nhục thì nó cuốn lôi mình, cái tình mình nó cũng đi mất luôn. Thành ra mình cũng khi mà mình mất đi rồi thì mình phải dứt khoát để tu hành. Mà cái sóng gió ở thế gian này nó ngoài cái nghiệp lực từ tiền kiếp mang lại, nó cũng còn bị ảnh hưởng bởi cái ngũ hành ở thế gian. Nhiều khi mình ở cái căn nhà mà nó không có hợp hướng, nhiều khi nó cũng có thể đi tới cái sự đổ bể luôn. Vậy trong quá khứ mình cũng có thấy nhiều người ta bán nhà đó, nhưng mà khi mà mình coi lại cái hướng nhà của mấy người chủ mới mua nhà có 1 năm 2 năm mà phải ly dị, thì mình thấy cái hướng nhà nó không có hợp. Thành ra khi mình chưa thoát khỏi ngũ hành đó, mình cũng bị ảnh hưởng của ngũ hành, nó làm cho cái sóng gió nó có thể mạnh hơn hoặc là yếu hơn tùy theo nó hợp hay không hợp. Thì dứt khoát là phải hiểu rồi thì phải dứt khoát để tiến lên. Thì cũng như thầy thường nói, duyên tình tan vỡ đạt tình siêu, thì mình sẽ dứt khoát mình tu đó mình mới thoát được cái đó. Chứ nó không, nếu không thì mình cũng đóng tuồng trong cái cảnh tạm tại thế thôi. Xong một vở tuồng thì ra đi thì cũng không còn gì hết. Nhưng mà mình phải trở về với chính mình. Ai muốn đóng góp câu này thêm không? Hướng trời thanh tịnh giải phần mơ. Thì mình tu ở đây thầy cũng thường nhắc tới mình là phải hướng về trời. Hướng về trời là mình tu là mình hướng về cái cõi thanh nhẹ để mình tiến thân. Mình hướng về Phật, về trời để mình tiến. Cho nên trong lúc mà mình thiền định đó, mình cũng đặt cái hướng đi của mình là xin xuất hồn lên đảnh lễ Phật. Là mình đặt về cái hướng thanh nhẹ. Thì mình hướng về trời á, cái sự thanh tịnh của trời ban chiếu cho mình á, nãy cũng như mình đã nghe trong cái cuồng văn á, là cái mật pháp của mình là trên cái đỉnh đầu đó. Thì từ đó mình hướng về trời, về Phật á, thì cái sự ban chiếu, cái sự thanh tịnh sẽ, cái sự sáng suốt sẽ ban chiếu cho mình xuống tới đó. Thì nhờ cái sự sáng suốt mình mới giải được cái phần mơ. Cái mơ ở đời là cũng như một cái giấc mơ vậy, toàn là giả không mà mình cứ tưởng thiệt, cũng như mình nằm mơ mình thấy cái chuyện nó xảy ra trong giấc mơ nó, mình cũng tưởng thiệt. Mà khi mà mình tỉnh dậy, mình giật mình dậy mà nó cái này chỉ là giấc mơ thôi. Nhiều khi thấy cơn ác mộng, nhưng mà mình tỉnh dậy đó, thì mình thấy mình thấy nhẹ nhàng, đổ mồ hôi nhưng mà thấy nhẹ nhàng là cái đó chỉ là giấc mơ đó. Mình đã xuống đây là cũng như là mình sống trong một giấc mơ, đóng một cái vở tuồng, đóng nhiều vở tuồng mà mình mê trong đó, mình tưởng là thiệt, cho nên mình mới không có thanh tịnh. Mà mình, khi mà mình thanh tịnh, mình sáng suốt là mình mới giải được, mình không còn mơ nữa, không còn mơ mộng tại thế, không còn mê tại thế nữa. Cái đó
Kiến anh Bảo,
rồi nói đi.
Cái phần sóng gió đó em cho nghe thêm về cái phần sóng gió, có clip này nó cũng vui lắm, em cho mọi người nghe ha.
Thầy sẵn thầy nói về vấn đề thơ đó, anh Tài làm thơ anh giảng thầy có nhiều chỗ con không chịu, chẳng hạn như hồi anh Tư dạy đó, con học sách Tư con thấy anh Tư nói rất đúng là sóng á làm nên gió, còn Tài này giảng là gió làm nên sóng mà con không chịu.
Sóng làm nên gió,
sóng làm nên gió mà nói ngược lại thì con không chịu,
cỏ sát. Nhưng mà anh phải biết giảng hai chiều. Gió làm nên sóng, nào từ đối về trần tục, còn đối sự thâm sâu sóng làm nên gió, anh phải hai chiều thì cái lý nó mới thông, nào anh giảng một chiều được
cũng có thể được, gió làm nên sóng được, mình thổi thì nước cũng cỡ chứ. Nhưng mà nó nước làm nên sóng, không có nước lấy gì chứng minh sóng. Nước là sóng cái gì, không có nước lấy gì chứng minh sóng.
Mà nước là điểm, điểm là nước.
Mà gió thổi cái cây đâu có sóng
phải không? Phải có nước mới thành sóng.
Nhưng mà nước làm nên sóng, phải cách nghĩa hai chiều.
Cái này em muốn nói thêm á, hồi nãy anh Bảo có nói rồi đó, em chỉ nói là tại sao thầy nói là sóng làm nên gió và gió làm nên sóng. À, hai cái này phải lật qua lật lại, chứ không phải là sóng là tạo do gió làm nên sóng và làm cho cái cuộc tình của mình, cái cuốn lôi cái cuộc tình của mình nó làm cho mình lằng nhằng ha. Thì thầy nói hồi nãy đó, gió làm nên sóng là do nói về trần tục. Thì gió nó thổi đó, thổi thì cái nước, cái cục cửa thì nó làm nên sóng. Còn cái sóng làm nên gió đó là cái ý nó thâm sâu hơn. Thầy nói đó là cái sự cọ sát. Nước nó làm nên cái sóng, nước nó mới làm nên cái sóng. Cái nước nó mới nhúc nhích, nó mới làm nên cái sóng. Đó, cho nên đâm ra đó,
thầy nói... Đó, cái khúc sau thầy nói ngược lại, nhưng mà thầy nói nước với sóng rồi, thầy không có nói cái gió.
Thầy nói nước làm nên sóng.
Nhưng mà thầy lúc cái đoạn sau đó, trong cái luận của thầy đó, thầy không có nói ngược lại là phải nói sống với gió thôi, thầy nói lại sống với nước.
Tại vì sống làm nên gió thì cái ý nó mới thâm sâu được. Cũng như cái sống làm nên gió là sao, là tại vì khi một cái nước á mà nó lúc nhúc nhích lợn lợn á, ý nói này là ý cái gì, mà tại vì cái câu này anh Thắng anh không có đi sâu hơn, là ông thầy cũng có giảng sâu hơn.
Mà ông giảng về cái khúc sau đó ông lại nói sống với nước thôi, ông có nói sống với gió nữa, ông bỏ cái gió qua một bên.
Cái thực tế là cái gì? Muốn nói cái thực tế là cái gì? Cũng như cuộc sống mình á, mình nói tại sao cái người đó kiếm chuyện với mình mà thật sự mình không biết, là mình ở trong tâm mình là đã bất động rồi, cho nên cái tâm của mình nó đã động rồi, cho nên khi đó mình tác động bên ngoài chút xíu mình cũng bị động nữa. Cho nên mới nói là sống làm nên gió là vậy đó, cũng hơi do cái tâm mình nữa. Cho nên cái tâm mình mà nó động một cái rồi là nó cuốn lôi lên cái tình của mình.
Tại sao mà nói cái sống làm nên gió, là tại khi mà mình động á là mình có sống á, là cái tâm mình nó mất quân bình. Mà khi mà mất quân bình á, một cái chuyện nhỏ nó sẽ xé ra to, nó thành ra gió lớn. Còn đó, cái người mà không có sống á, là cái tâm ta phẳng lặng rồi đó, biển cho lặng, Minh Châu mới phát á. Thì khi mà cái biển nó lặng á, bây giờ có gió, có cái gì cánh máy đi nữa nó cũng lặng rồi, nó không có thành mà gió lớn được. Yeah. Thành ra cái sóng gió này nó cũng do cái tâm mình nó phản lặng hay không, thì cũng như cái ông Tư thường nói biển cho lặng Minh Châu mới phát là vậy, là cái tâm mình nó phải lắng xuống. Mà cái tâm mình nó không lắng được rồi, cái chuyện gì bên ngoài nó chỉ cần một chút xíu thôi là nó bùng nổ à.
Cũng như thầy nói là mình nói là cái cây nó động, nhưng mà thực sự là cái tâm mình động chứ không phải cái cây nó động, nó là vậy đó.
Tại vì thầy nói cái lá là nó du dương, nó cuốn theo cái chiều gió. Gió thổi đâu thì nó đi đó, nó lúc nào nó cũng tỉnh hết trơn, nó không có thấy động mà lại nó không có nghịch lại. Còn cái tâm mình đó, mình không thấy, mình không có đặt vô cái vị trí của cái lá, thì mình nói cái lá nó động, mà thiệt ra nó theo cái chiều gió thì kể như nó không có động, nó không có bị dao động, nó du dương trong cái đó, thành ra nó không có thấy động. Còn cái người mà trong tâm mình thấy nghịch lại á, là nó động, cũng như có một câu chuyện đó, nhưng mà cái tâm mình nó lặng đó, thì nó thấy khác, mà tâm mình động thì nó khác. Thì cái tất cả nó cũng là do cái nguồn gốc, là cái tâm là quan trọng.
Cái đó là định luật á, định luật của thiên nhiên á.
Sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát, thì cái tâm mình nó phải dứt khoát trở về với thực chất của mình, là trở về với sự thanh tịnh của mình á, thì lúc đó mình mới yên. Thì lúc đó mình mới hướng trời thanh tịnh được. Tại đâu phải hướng trời là dễ, cũng như mình đã học trong nhiều cái mấy kỳ trước đó. Mình muốn hướng về trời, mình muốn hướng thượng là hướng về trời á, là mình phải ép cái luồng điểm mình cho nó đi lên, mình phải gom cái luồng điểm mình lại, nó mới đi lên trên đỉnh đầu á, từ đó mình mới hướng về trời được. Còn nếu mà mình để cho nó nằm ở cái phàm tâm á, thì không thể nào mình hướng trời thanh tịnh được. Không có hướng trời được thì mình không có thanh tịnh, làm sao mình giải được cái phần mơ của mình.
Ép phần hồn đổi chiều hướng luồng điển.
Vậy thì mình cũng phải ép cái luồng điển mình thay gì để nó chạy xuống, phải cho nó chạy lên. Nên nó phải niệm Phật. Phải niệm Phật mới ép nó lên được, chứ không phải nó chạy xuống. Cái trạng thái bình thường là nó ở phần tâm mà nó đi xuống, nhưng không có đi lên. tình trời mở rộng cùng chung tiếng. Tại sao ở đây nói là tình trời mở rộng? Tình trời mở rộng là tại sao? Là tại vì ông trời á, thì lúc nào ông cũng mở rộng cửa cho mọi người cùng tiếng á. Bây giờ cái người đi lên hay cái người đi xuống, ông cũng lo đầy đủ hết. Đi lên trên á, thì ông sắp đặt, sửa sẵn, sắp đặt hết những bài học như có Phật sự lo, có minh sư đón để dìu tiến cho mình từ lớp này tới lớp nọ. Có những thử thách của bên trên để cho mình vượt qua được thì mình lên cao hơn nữa. Thì có những cái cuộc thanh lọc ở bên trên thì đã sắp đặt sẵn hết. Còn ở đi xuống thì cũng ông trời cũng lập ra cái địa ngục, cũng có ma quỷ phục vụ đón rước mình để vô mình vô cái cửa ngục nào để cho mình thức tâm, mà cũng cho mình chịu hình phạt, cũng có người lo cho mình để cho mình thức tâm. Cho nên ở thế gian này á, ông trời mấy người, tại nhiều người không hiểu, người ta nói tại sao người này ác quá mà ông trời cứ để cho họ sống hoài, ông trời không giết họ mà để cho họ ở đây họ tiếp tục họ hoành hành. Thành ra ông trời vẫn mở rộng cửa, người nào muốn học bài nào ông trời cũng để cho họ học tới cùng. Rồi tới khi mà định luật nhân quả xét xử thì lúc đó họ mới có cơ hội đụng đầu và thức tâm, thì họ mới hiểu rõ và ăn năn sám hối và mới chuộc tội, hy sinh để chuộc cái tội của mình thì mới tiến hóa được. Thành ra trượt cũng phải học mà thanh cũng phải học, và phải hiểu rõ quán thông cả hai mặt thì mới được đi về với ông trời, chứ không phải đi dễ. Cho nên ông luôn luôn ông mở rộng cái tình trời, mở rộng để cho mọi người, mọi phần hồn cùng chung tiếng. Có người thì phải đi dòng nhiều kiếp, luân hồi nhiều kiếp, qua con cầm thú lên con người lại mới tiến. Còn có người thì đốn ngộ thì rút ngắn đường đi. Thì nhưng mà cái nào cũng mở rộng đường cho tiến hết, chứ không có ép buộc một ai hết trơn. Nhưng mà tất cả là nằm trong luật nhân quả mà trời đã định rồi. Các em muốn thêm gì không?
Cái tình trời thầy cũng có nói trong mấy cái clip của em á, có đưa lên á, thì thầy cũng có nói là tình trời là cứu độ tâm linh tiến hóa, là không có bỏ ai hết, có cái sự công bằng. Và tình trời thì nó rộng như biển mênh mông vậy đó. Còn tình đời thì mình bơi hoài nó chìm. Còn mình đi với cái tình trời á, thì nó bay bổng ha. Đó là cái biển yêu của ông trời đó, là cái tình trời.
Tình trời mở rộng á, mở rộng là luôn luôn đón rước mình để cho mình chỉ chờ mình tiến thôi.
Dạ, bao la cởi mở, từ bi bác ái á. Xây dựng và hỗ trợ cho mình.
Thì lúc nào mình đi xuống hay đi lên gì, ông trời ông cũng hỗ trợ cho mình tiến hết trơn, chứ không có bỏ đứa nào hết trơn, đứa nào ông cũng lo hết trơn.
Tình trời thì là giống như là tình thương lây láng vậy đó. Là
tại vì mở rộng cửa là không có chặn cái cửa nào hết trơn.
Yeah.
Đường nào là cũng giúp cho mình tiến hết trơn.
Tình trời là ban cho tất cả chúng sanh ha, là hóa hóa sanh sanh đó, là ông trời đó, tình trời, tình mẹ đó. Tình mẹ nó, tình đất, tình trời thì trong sống động, bao la cởi mở, từ bi bác ái, xây dựng và hỗ trợ. Còn tình đời thì mình bơi vô thì nó chìm. Tình đời là ác nghiệp ha, đất móc lẫn nhau sanh ra ác nghiệp. Còn tình trời thì nó bay bổng, thì theo mình chọn ha.
Rồi, sắc giới phân minh tiến từ giờ. Sắc giới là cái gì? Kêu là sắc giới. Cái gì gọi là kia là sắc giới? Để cho nghe cái băng này đi nha. Mở cái cho nghe thầy giảng về sắc giới đi.
Trong kinh Phật nói có bốn giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tịch diệt giới. Xin thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.
Sắc giới, bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có sắc giới rồi, những màu mè thay đổi này khi kia nọ biến chuyển mà nó tạo thành duyên. Cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó. Cái duyên nó cũng như có một cái đồ direct lê vậy, cũng màu xanh, nhưng mà màu xanh thì tôi thấy thích hợp với tôi, màu xanh kia không thích hợp, cũng là màu xanh, nó chỉ trịch cái một chút xíu thôi, nó tạo ra duyên. Đó là cái sắc giới. Mà cái sắc giới của đời về đàn ông, đàn bà, nó nhập vô trong cái sắc giới. Nhập vô sắc giới nó tạo cái duyên, rồi cuốn cuồng với nhau,
rồi đâm ra ghen. Đó. Rồi tạo sự yêu thương, rồi ghen, rồi đâm chém, rồi giết nhau. Rồi quốc gia này lấy quốc gia nọ cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi. Vì yêu của công chúa đó mà lấy xứ người ta. Đó. Còn ở thế gian này cũng vậy. Yêu một người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ cũng có ở thế gian. Cái sắc đó, nó là vô cùng biến chuyển. Cái đó là sắc giới. Sắc giới hữu hình hữu hoại. Chúng ta thấy về sắc giới thì hữu hình hữu hoại. Ở thế gian này, về hữu vi phải sắc giới, phải bận áo, phải này kia kia nọ, phải chức sắc, quan nghi, thì những người mới đến với họ và họ sẽ giảng đạo cho họ nghe. Đó, cho nên ở sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng tùy duyên. Cho nên chúng ta đang ở đây, ở nơi đâu, ở sắc giới được. Đó, cũng mắt mũi tai miệng mà mỗi người khác nhau, nhìn ra khác nhau. Nhìn ra khác nhau, bây giờ chúng ta tu, làm sao chúng ta tiến tới vô sắc giới được? À, ta tao này ta chặt. Ta không thấy cô đó đẹp nữa, và ta không thấy chàng kia xinh nữa, không có nữa. Vô sắc giới rồi, không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng tu, càng thức, càng đụng chạm, rồi càng quan thông mới thấy rõ, té ra không có gì hết. Thì cái sắc giới hỗn loạn và nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái chỗ mê lầm, si mê. Mà chúng ta thoát khỏi cái này là chúng ta không bị si mê. Thấy không? Sắc giới, vô sắc giới.
Vô sắc giới.
À, rồi còn gì nữa?
Đó. Thì cái đó trong cùng ban thầy giảng rõ là mình đang sống ở cõi này là sắc giới, nó có màu sắc, nó có tạo duyên, nó có cái sự mê chấp ở trong đó. Thành ra khi nó làm cho mình động loạn hoài, mà nó cái sắc giới thì nó màu sắc thì nó cứ biến chuyển không ngừng nghỉ. Thì nó phải có bề ngoài, nó có phải đó. Thì bây giờ mình tu rồi thì mình phá mê phá chấp. Mình thấy màu nào cũng vậy vậy thôi. Thì mình mới trở về quy không, rồi lúc đó mình mới thanh tịnh, mình thoát khỏi cái sắc giới thì lúc đó mình mới thanh tịnh. Thành ra cái bài thơ này nói là sắc giới phân minh tiến từ giờ, nghĩa là mình sống trong cái cõi này là trong cái sắc giới mà mình phân minh á, nghĩa là mình hiểu rõ hết những cái chuyện ở thế gian, mình không còn bị mê hoặc ở trong cái mê chấp ở thế gian nữa, thì lúc đó mới tiến từng giờ, nghĩa là cái người đã thoát khỏi rồi mới tiến được từng giờ, chứ mới phân minh được mà mới thoát được từng giờ trong cái sắc giới này. Rồi
anh Bảo, em có ý kiến anh Bảo tắt cái sharing nó đi, rồi em chuẩn bị em cho nghe cái clip này rồi. Tại vì em nhớ lại cái này để em cho em nghe thử nha.
Thưa thầy, tinh khí thần là gì? Tinh khí thần là trong cái thể xác của mình, cũng như có nhờ kinh, tinh khí thần là cũng như là cái nhà máy điện. Trong cái tinh qua khí, mà trong khí qua thần, mà trong thần quần hư. Cái chất tinh là cái trụ điện ở trong cái cơ thể của mình. À, anh không có tinh thì làm sao có quá khí được, có cái hơi được để đi lên, mà trong cái khí nó qua thần. Cho nên chúng ta lấy cái gì nghiên cứu về cái chất tinh? Bây giờ các bạn đói này. Các bạn ăn cơm đi, thấy không? Ăn cơm vô thì trong cái bao tử nó quá gì, nó nóng, nóng nó quá thành khí, mà khí quá thần. Ăn cơm vô cái thấy nó mạnh mẽ, hồi nãy nó đói rung mà bây giờ nó mạnh mẽ đi đứng được. Rồi thần nó quần hư. Rồi sau khi anh ăn no rồi, tại sao chút nữa anh đói rồi ăn nữa? Là nó quần hư rồi. Nó sắc giới giáng xuống thế gian, cứu trợ cái thể xác này và nó trở về thì sắc giới. Cho nên chúng ta phải có tinh khí thần dồi dào, chúng ta mới khai triển tới đạo pháp được. Nếu mà chúng ta cứ lụng bại hoài, không có tinh khí thần, không có tiến về đạo pháp được. Bởi vì anh không có một cái nòng cốt của cái thể xác, và không có cái chùa để anh trù trì lấy gì anh tu. Cái thể xác anh là cái chùa, cái tiếng thiên địa, mà cái thể xác này bị sụp đổ làm sao anh tu? Cho nên phải cần tinh khí thần. Cho nên nước với cơm đó, nó cũng tạo ra điểm vậy. Tới con nó dưỡng sinh con người vậy. Cho nên cái cơm là cái chất tinh, nó tạo ra chất tinh trong cái thể xác, mà trong tinh quá khí, mà trong khí quá thần, nó vẫn sống lạnh. Chứ không phải ăn cơm với nước mà chết đâu.
Anh Bảo có nghe không?
Nghe sao? Eli muốn nói gì trong này?
Trong cái này đó, thầy nói là tất cả những cái gì thức ăn mình vô đã là từ sắc giới nó tới. nó từ sắc giới nó tới. Và cái sắc giới cái này á là cũng như thầy nói, từ những cái khí á, bắt đầu từ vô đó thì kinh quá khí, khí quá thần, thần quần hư là nó trở về với cái hư không của nó, và nó từ cái sắc giới nó xuống màu sắc và những cái sắc giới gì đó thì nó trở về, nó cũng trở về như vậy, nó trở từ cái nguyên thủy từ ban đầu nó xuống.
Thì cái sắc giới này nó nằm ở đâu?
Cái sắc này nó ở hư không, nằm bên ngoài của bản thể này, mà vô cái bản thể này phải được có tinh hóa thần, cái tinh khí thần mới được.
Rồi sao cái clip kia thầy nói mình đang sống ở đây là cái sắc giới?
Cái đó là bên về đời.
Ừ.
À cái đó là đời, đời có màu sắc biến hóa vô cùng. Nãy thầy nói là biến hóa là vô cực vô biên, là nó biến hóa màu sắc tùy duyên ha. Thì cái đó là
cuộc đời này đó là sắc giới.
Đó là màu sắc từ bên ngoài. Còn cái thức ăn á, cũng như thầy nói, một cái khía cạnh ở trong cái bản, khi bên ngoài mà nó xuống cái bản thể này, khi mà cái tinh khí thần của mình đầy đủ á, giống như cái như thầy nói, như cái chùa, cái trụ trì của mình á, thì khi mình sắp xếp cái bản thể này, tiểu thiên đệ này, nó sắp xếp lại đàng hoàng trật tự á, thì khi đó những cái thức ăn mà vô đó có cái điều kiện dưỡng sinh tốt quá thì nó đi ra theo cái tinh khí thần, nó đi ra luôn về cái sắc giới của nó.
Không hiểu tại sao thầy nói cái đó là sắc giới mà nó nằm ở đâu.
Sắc giới là nó màu sắc từ bên ngoài vô chứ.
Đâu có
chua cay chát đắng mặn nồng mà nó có bốn năm màu mà, chua cay chát đắng mặn nồng sáu màu.
Khi mà thầy nói nó biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quần hư á, là cái sắc giới nó nằm ở đâu?
Tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quần hư, trong cái từ cái sắc giới xuống mà xuống.
Từ sắc giới về từ đâu xuống? Từ sắc giới xuống là từ đâu xuống?
Xuống có nghĩa là thức ăn á, thí dụ thức ăn mình có kim mộc thủy, có là chua cay chát đắng mặn nồng, có sáu cái màu.
Biết rồi, nhưng mà
đó là từ bên hư không nó xuống.
À, từ hư không cũng là sắc giới sao?
Nó cũng là sắc giới chứ, nó có màu sắc.
Không, tại vì có một clip khác thầy nói á, dạ, là cái sắc giới là khác, còn mình trở về vô sắc giới á, là nó không không gian, không thời gian, nó không có, nó cũng như là hư không rồi, nó không có màu sắc gì hết trơn á.
Thành là cái đó đi cao rồi, cao
thành
rồi.
Ra cái này cũng không có hiểu rõ lắm, nói thiệt không có hiểu rõ lắm.
Em thì em hiểu theo khía cạnh là sắc giới là từ những cái sức ăn mình chua cay chắc đắng mặn nồng, nó có sáu cái màu sắc đó, khi mình đi vô cái cơ thể này, khi mà nó biến hóa rồi nó trở về cái hoàn hư của nó đó,
nó
trở về cái sắc
nó,
giới
nó hoàn hư là đâu còn sắc giới nữa đó. Thành ra có cái clip mà thầy
không nói, ở thấp thì nó có sắc giới đó, mà khi lên cao mới được hết vô sắc giới nha. Cái gì cũng vậy, phải thấp tới cao ngay, chứ không phải vô cái ảo cái hết màu sắc, không có đúng.
Thiệt ra cái điểm này cũng chưa có hiểu rõ, để từ từ tu nữa coi hiểu sao, chứ bây giờ cũng không hiểu rõ.
Em thì em hiểu, tại vì thấp thì khác, còn cao thì khác. Thầy nói lúc nào cũng vậy, khi mà tới vô á là nó phải đi lên cao hư không đại định.
Tại vì
cái gì mà tới vô là phải tới cao.
À, mà nghe cái này á, nghe sắc giới mà nó từ sắc giới xuống tự nhiên hết hiểu à. Bây giờ bữa nay công nhận là không hiểu khúc này nha.
Dạ, thì em hiểu là như vậy, tại vì em nhớ hình như thầy có nói ở trong
thầy
cái thiền nhạc du ký á.
Nghe du ký cũng có nói là sao nó cái cõi bên trên xuống mà kêu nó là sắc giới. Sắc giới là phải có màu, có hình tướng, có màu mè mới kêu là sắc giới.
Thành đúng rồi.
Nó cái cõi mình đang sống đây là sắc giới. Còn cái kia nó từ bên trên nó xuống, nghĩa là nó từ cái cõi ngoài cái cõi này nó xuống, mà tại sao kêu đó là sắc giới? Thì bây giờ phải tìm hiểu thêm nha.
Không, anh bảo không hiểu, cái sắc giới này là cái thực thế hiện hữu về vật chất, về thức ăn.
Không, thức ăn
nó có màu sắc của nó từ chua cay chát đắng mặn nồng, từ sáu cái màu sắc đó.
Màu sắc nó từ đâu mà kêu nó là từ sắc giới xuống?
Tại vì anh bảo nhớ nè, cái gì mà sắc giới nó nằm hiện hữu mình thấy được, nó có màu sắc, có nghĩa là nó đã ở cái cõi thấp rồi mình thấy được màu sắc. Anh bảo hiểu không?
Tại sao kêu là xuống, nó từ đâu xuống? Nó nếu mà nó là cây cỏ thì từ đất nó mọc ra thôi, chứ thì nó mọc ra, nó theo ngũ hành thì nó có mùi vị, có chua cay chát đắng mặn nồng, nó có màu sắc của mỗi cái cây cỏ, nó có cái màu sắc của nó thì mình hiểu. Nhưng mà nói nó từ sắc giới xuống cái chữ đó không hiểu.
À, anh hiểu rồi, anh thì bảo không hiểu, nếu muốn đi sâu thì nói cũng được, không có gì, nó cũng từ trên không giống như mình thôi, từ
không,
cái điểm minh quan
sao?
Mình cũng đâu.
Đúng bây rồi, giờ... nhưng mà tại sao kêu đó là sắc giới, cái đó là cõi hư không mà tại sao kêu là sắc giới, mà nó nghịch lại với cái định nghĩa của thầy nói ở đây là mình đang sống ở đây là sắc giới, thì cái đó dễ hiểu. Còn cái kia nói từ sắc giới xuống tự nhiên hết hiểu à.
Em thì em hiểu, tại vì trong cái, những cái đó là vật chất đang hiện hữu thì nó có cái màu sắc, nó có cái sắc giới.
Đúng,
nó
đó,
đi
nếu được. Mà mình nói mỗi cái cây trái nó đều có cái góc giác của nó có cái màu sắc của nó, thì cái cây nào nó cũng có màu sắc của nó hết, cái bông nào nó cũng có màu sắc của nó hết, mà cái màu sắc nó ấn định từ cái cõi trên xuống, mà tại sao kêu cái cõi đó là sắc giới, cái đó mới không hiểu thôi. Chứ cái
cũng như
nào...
thầy nói cái hoa dưới đây cũng như ở trên nó có cái
đúng
màu
rồi, cái
ở dưới đây cũng
hiểu.
Có cái đó, nó có từ sắc giới đó đi xuống chứ, nó cũng giống như mình thôi.
Nhưng
giống
mà
như mình thôi.
Tại sao cái đó kêu bằng sắc giới, cái đó không hiểu thôi. Cái đó
thầy
là
hoa
từ
mà.
Không mà.
Thức
là
ăn
từ
mà
hơi,
hoa mà.
Cái gốc nó từ không xuống mà. Làm sao nó xuống đây thì nó có màu sắc. Nhưng mà tại sao nó trong cái cõi hư không nó lại có cái clip mà có cho nghe bên khóa Việt Nam nó nói là cái cõi hư không là vô sắc giới.
Đúng
là
rồi,
nó không không gian.
Đó.
Không không gian, không thời gian, nghĩa là không không gian đó nè. Cái đó là vô sắc giới chứ không phải sắc giới, mà thầy
đúng
nói
rồi.
Sắc giới á là không hiểu.
Em nghĩ là thấp thì thầy kêu là sắc giới thôi, khi mà đi lên
không,
cao
giảm,
rồi mới gọi là vô sắc
hiểu.
Giới.
Để từ từ tìm hiểu thêm đi chứ bây giờ tới đó bí rồi nha.
Em không bí, anh bảo bí em không bí.
À,
anh bảo bí thôi, không
bí. Bí rồi đó, bây mà Eli giảng cũng không thông.
Không, tại vì anh nhớ là cái phần của mình là phần hồn cũng giống như thầy nói từ linh quan ở trên xuống cũng đâu có màu sắc.
Thì
anh
đúng
không?
Rồi, cái đó là
nhưng
cõi
mà...
hư không.
Đúng.
Cái linh quan của mình là từ cõi hư không xuống, mà cái này thầy nói từ sắc giới xuống à, cái đó không hiểu. Không hiểu là tại nói thầy nói nó từ sắc giới, từ bên trên xuống thì hiểu, nhưng mà thầy thêm chữ sắc giới là hết hiểu.
Tại vì nó là vật chất thôi, nó là một
cái đó, phần,
không
phải,
phần nó không phải giống, giống như hùng, không phải là linh hồn,
nó
không phải
từ,
linh hồn giống như mình.
Không, nó tự sắc giới là nó tự cái gốc của nó từ bên trên là nó từ hư không chứ không phải là từ từ bên trên là từ hư không chứ bên trên đâu có màu sắc.
Đúng rồi, em có nói cái là màu sắc đâu, trên hư
nhưng
không
mà
cái
tại
gì mà.
Sao? Không, không hiểu tại sao thầy nói là từ sắc giới xuống cái chữ đâu không hiểu, ngay cái chỗ điểm đó thôi.
Rồi ok, khi nào em kiếm được clip em sẽ nói cho anh Bảo nghe.
À, chừng nào có thì nói tiếp chứ bữa nay là bí rồi đó.
Anh Bảo bí nhưng em không bí.
À, mà Eli giảng không thông là kể gì mình cũng bí luôn.
Không, em hiểu theo cái ý của em
à,
mà tại
thôi,
anh Bảo không
giảng
hiểu
không
thôi.
Thông. Hiểu thôi chứ giảng không thông.
Đúng, em nói là đúng
okay.
Là đúng, anh đừng lờ. Rồi,
có thể là đúng nhưng mà bây giờ giảng chưa thông.
Tại anh không thông thôi.
À, thì không thông thì mình nghe giảng không thông là mình không chịu. Vậy thôi. Rồi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn ha. Lần sau gặp lại nha.
Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Eli.
À, cảm ơn
chị. Cảm ơn anh Bảo, em
dạ,
cảm ơn chị Eli,
cảm
ơn tất cả các
dạ.
Anh chị bạn đạo.
Rồi, cảm ơn Bảo, cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn.
Rồi, lần sau gặp lại nha.